sống tâm hồn lấy được vị thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng tâm đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi cửa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con vua thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bình Phước mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay kinh thập thượng bốn pháp. Bốn pháp cần được thắng tri: bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Sát Lẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh thập thượng, bốn pháp cần được thắng tri: bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Bốn pháp có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp cần được thắng tri? Bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, đó là bốn pháp cần được thắng tri. Như vậy là bốn pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Tất Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ con kính thỉnh thượng tọa Tất Đẳng ạ.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư Tôn Đức Thần Châu. Tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đề tài tuy rất là quen thuộc, nhưng mà tất cả chúng ta hãy tạo cho mình một cơ hội để trở lại với đề tài này ở trong một cái nhìn tương đối là đặc biệt. Khi mà chúng ta nói về Tứ Thánh Đế, con số 4 từ đó rất là quan trọng. Bởi vì con số 4 đó, nó là một cái hệ luận mà chúng ta thường nghe là có và đủ. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường để sự diệt khổ. Con số 4 là một con số mà chúng ta phải thắng trị. Chữ thắng ở đây cũng là một điều mà chúng ta cần cũng phải đề cập rõ, là bởi vì những điều này khi được thấu suốt, khi được thực hiện đầy đủ những gì liên hệ được, thì chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều, từ phàm sang thánh. Và chữ đế ở đây là sự thật. Chúng ta nói đến nhiều sự thật trong cuộc đời này, kể cả những sự thật rất là tầm thường cho đến những sự thật rất là tế nhị, thì đây là những sự thật rất là ý diệu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trên phương diện ngôn từ, ba chữ Tứ Thánh Đế đó, đó là ba chữ lớn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe Phật thoại của Thượng Tọa Pháp Tân, mà qua đó chúng ta sẽ đào sâu vào bốn pháp cần được thắng trị này. Xin được kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân bắt đầu cho Pháp thoại hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sư Khải Giá. Con thành kính đảnh lễ ứng đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Phật Đàn, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tiếng, cùng chư Tôn Đức Đàn hiện như trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào Phật tử. Là quý vị có nghe rõ không? Xin chào hỏi quý vị có nghe rõ không? Dạ, con cảm ơn là Thượng Tọa Giác Đẳng, cảm ơn của anh cha. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái đề tài là Tứ Thánh Đế. Hay là trong cái đề tài của bài kinh này đó là bốn pháp cần phải thắng tri. Thắng tri. Thì như Thượng Tọa Giác Đẳng đã giới thiệu đó, là bốn Thánh Đế là một cái đề tài mà theo chúng tôi nghĩ đó, là một cái đề tài lớn, rộng, chứ không phải là đơn giản. Mà tuy rằng chúng ta nghe rất là quen thuộc, thường là chúng ta học qua các cái phần pháp đó, cái pháp đó, thời pháp đó, thì chúng ta thường nghe đến bốn cái thánh đế này, là Tứ Thánh Đế, thì chúng ta nghe rất là quen thuộc đó. Quen thuộc đặc biệt ở Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo chẳng hạn, Thập Nhị Nhân Duyên chúng ta nghe qua. Nhưng mà cái giáo lý này đó, phương pháp này đó là một pháp để chúng tôi nghĩ là nó là cốt lõi ở trong đạo Phật, nền tảng của đạo Phật. Thì ở trong trong cái phần chánh văn này đó, thì chúng ta biết rằng bốn cái pháp ở đây đó là ngày Sơ Lược Quốc Ngài dạy rằng là bốn cái sự thật, bốn sự thật đó là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và đạo thánh đế. Đạo thánh đế thì gọi là sự thật đó. Thì các vị cũng biết đó là trong A Tỳ Đàm có nói đến hai cái sự thật, đó là sự thật chế định và sự thật thuộc trên đế. Sự thật chế định thì đó là cái có những cái thời điểm mà người ta chế định ra, nó chỉ có cái giá trị trong một thời gian nào đó, trong một mức độ nào đó, trong một thời kỳ nào đó mà thôi, hay hoặc là một số người nào đó như vậy thôi. Nhưng mà cái sự thật mà gọi là sự thật mà gọi là chân đế ở đây là chúng tôi xin thưa rằng đó là muôn thuở, nó là dù thời nào lúc nào sự thật này vẫn là sự thật, cho nên gọi là thánh đế, hay gọi là đế, là sự thật. Mà gọi là thánh đế đó, thì đó là một điều mà bậc thánh giác ngộ, chư Phật giác ngộ, chư Phật giác ngộ. Bậc thánh giác ngộ thì do rằng nghe và tu tập để hành trì để rồi giác ngộ về bốn sự thật này. Và đây là bốn cái sự thật mà các vị thánh đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật được Đức Phật giảng dạy và giác ngộ. Giác ngộ. Nói điều này không có nghĩa là chỉ có các vị thánh giác ngộ những điều này không, mà Đức Phật ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này, bốn sự thật, chứ không phải là chỉ có các vị thánh đệ, thánh văn đệ tử của Đức Phật giác ngộ. Mà cái trong cái bài kinh thuộc về dụ dấu chân voi đó, thì Đức Phật ngài có ví dụ rằng trong tất cả các cái dấu chân muôn trụ muôn thú ở trong sơn lâm á, trong rừng trong núi, thì những cái dấu chân này đều nhỏ hơn hay hoặc là đều tóm thâu bởi cái dấu chân voi, dấu chân voi. Bởi cái dấu chân voi là một cái dấu chân lớn nhất ở trong các cái loài ở trong rừng. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng ở trong tất cả các cái thiện pháp đó, thì thánh đế là một thiện pháp bao trùm tất cả các cái thiện pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đọc cái đoạn kinh này đó mới thấy cái tầm quan trọng trong tứ thánh đế, trong tứ thánh đế. Bởi vì có một số người, một số cái tông phái Phật giáo cho rằng tứ tu tập tứ thánh đế đó là của bậc thinh văn, của hàng xin lỗi quý vị, gọi là hàng tiểu thừa. Thì điều này nó hoàn toàn không đúng với sự thật, bởi vì Đức Phật ngài cũng đã tuyên bố ở trong kinh Tứ Diệu, ở đại kinh Đức Phật ngài chứng gì chưa thông đạt về bốn sự thật này: ta và các ngươi đã sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp. Và chính vì khi mà thông đạt về bốn sự thật này, thì khi đó thì giữa cái thế giới ma vương, chư thiên, loài người, phạm thiên, sa môn, bà la môn, Như Lai mới tuyên bố là Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tứ thánh đế là một pháp quan trọng, và cũng chính Đức Phật ngài giác ngộ về những điều này, về bốn cái sự thật này. Thì bốn sự thật này là gì? Đó là khổ thánh đế, thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Mà như là thường gọi nhắc đã giới thiệu khi nãy, con số 4 rất là quan trọng. Thường thường là chúng ta đọc ở trong kinh Tăng Chi, hay hoặc là đặc biệt là trong kinh Tăng Chi có nói về giống như cái cách mà tứ phần luận đó, tức là có cái này, có cái nhân của nó để rồi có cái quả của nó, hay hoặc là nói là trời chuyển mà không mưa, trời mưa mà không chuyển, vừa chuyển và vừa mưa và không chuyển cũng không mưa. Thì ở đây đó chúng tôi tạm mượn gọi là trong cái tứ phần luận, nhưng mà tứ thánh đế ở đây được nói như là có thể tạm thoại như là có cái này có cái kia. Có thể nói rằng là khổ đế là kết quả của tập đế, tập đế là nhân, nhưng mà đạo đế nó không phải là nhân, mà diệt đế không cũng không phải là quả, diệt đế không phải là quả. Bởi vì ở đây chúng ta nói là không phải là nó là một cái điều kiện, diệt tập đế là một cái điều kiện để dẫn đến cái diệt đế, điều kiện để dẫn đến cái diệt đế. Chúng tôi đồng ý với quý vị rằng khổ đế đó là quả, tập đế là nhân, do có nhân cho nên mới có quả, đó là khổ đế. Nhưng mà diệt đế á, nó không phải là quả của đạo đế, đạo đế không phải là cái nhân, mà là cái điều kiện để dẫn đến sự giác ngộ, hay điều kiện để dẫn đến cái sự giải thoát mà thôi. Đó là như vậy. Thì như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy đó, gọi là Ariyasaccha, tức là bậc thánh giác ngộ về bốn sự thật này, bốn sự thật như là khổ, tập, diệt, đạo, mà trong cuộc đời này thì ít có ai nhận ra trong những điều đó, dù là chúng ta có một lúc nào đó chúng ta có thể nhận ra về sự khổ, nhận ra về sự khổ, có thể có cái cảm nhận về sự khổ, cảm nhận về sự khổ. Thí dụ như khổ ở trong qua xung quanh với cuộc sống đó, thì mình có thể là có cái cảm nhận được sự khổ, nhưng mà rồi mình cũng không có đủ cái trí tuệ để phá tan được cái màn vô minh, và không có phá tan được màn vô minh thì minh không phải sanh khởi, và do vậy đó thì cái sự triền miên của sanh tử luân hồi nó vẫn còn tiếp diễn mãi mãi, mãi mãi là như vậy. Và như vậy thì trước tiên ở đây đó là khi mà mình nói đến đối với một người phàm phu mà để nhận diện ra đúng cái sự thật này, nó cũng là vấn đề khó rồi, vấn đề khó rồi. Mà nếu có chăng đó, thì chúng ta cũng chỉ nhận diện trong cái trí tuệ của một người phàm phu mà thôi, phàm phu mà thôi. Và trước tiên đó là chúng ta thấy một điều đó là trước tiên khi nói đến khổ đế, khổ đế Dukkhasaccha, Dukkhasaccha, mà ở đây đó thì trong cái bài kinh này đó, Ngài Sát Lợi Phất Ngài gọi là Abhinnaya, tức là cần phải thắng tri, thắng tri, tức là biết một cách đặc biệt, biết một cách cao siêu ở trong về bốn cái sự thật này. Khi mà khổ đế này đó thì một điều đó là một cái, như chúng tôi đã nói đó, đó là một cái kết quả của cái phiền não mang lại, mà cái khổ này đó là cái quả, cái khổ này đó là ví dụ như là chúng ta đọc ở trong kinh đó, nghe được Đức Phật Ngài dạy đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, chẳng hạn là như vậy. Thì cái điều đó, đó chúng ta có thể dễ dàng có cái sự cảm nhận sanh là khổ rồi, mà sanh ra kiếp người đó là khổ, cái khổ mà chúng ta nghĩ rằng giống như người ta nói nôm na, Ô Như Hầu có nói rằng khổ nào khi mới chung nhau đã sanh tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Khóc vì nỗi xiết khi ta sự thế ai bài trò bãi bể nương dâu trắng răng tới thuở bạc đầu tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Do mình có sanh á, do nên mình có sanh trong cuộc đời này, từ lúc thọ thai cho đến lúc mà được sanh ra đời, rồi chúng ta lớn lên theo từng tuổi, theo năm tháng chúng ta trưởng thành, và lần lượt đến tuổi già, rồi cái sự già nó sẽ đeo dẫn với chúng ta, rồi bệnh đau nó sẽ đến với chúng ta, và sự chết sẽ đến với chúng ta. Rồi trong cái cuộc sống hàng ngày đó là sầu bi khổ u não nó diễn ra trong đời sống, nó diễn ra trong đời sống, tức là có thể là vấp phải những cái nạn tai. Mình nghĩ rằng có người thì khổ vì cách này, hoặc là khổ của cách khác, khổ của người giàu, khổ của người nghèo. Khổ của người giàu đó là khi có được cái này, có được cái kia thì phải giữ. Khổ của người giàu là có cái thân này cũng phải chịu bệnh đó và cũng phải chết. Rồi khổ của người nghèo đó là phải chật vật, chật vật với cuộc sống. Khổ với những người rồi khổ bao nhiêu cái hiểm họa ở trong đời sống, mà chúng ta thấy rằng chết nó có nhiều cái nguyên nhân đưa đến chết. Chết do bệnh có, chết do nghiệp cắt đứt mạng sống, có thể là bị tai nạn xe, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, hoặc cái gì da đập vào, rồi có khi té mà chết thì cũng có. Nói chung là cái hiểm họa nó rình rập với mạng sống của chúng ta, và mạng sống của chúng ta nó vốn là mong manh, nó vốn là mong manh. Thì cái khổ mà Đức Phật Ngài miêu tả ở đây đó là thứ nhất đó, là có thể là mà mình nói rằng ở trong kinh gọi là cái khổ khổ, tức là cái khổ của sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não, khổ của cái hiểm họa của đời sống, rồi khổ mà ở trong đời sống chúng ta bị đổ vỡ, đổ vỡ về tình cảm, đổ vỡ về tình cảm. Ví dụ như bây giờ mình nói tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng, tình cảm đôi lứa chẳng hạn là như vậy. Khi có mà bị có cái tình cảm rồi yêu thương nhau rồi bị mất mát những cái tình cảm đó, thì cũng là khổ rồi, tạo cho cái tâm lý cái người mà bị mất đó, mất cái tình cảm nó đã bị cuộc khổ, tạo nên sự khổ. Hay hoặc là ở trong gia đình, anh em gia đình, anh em chồng vợ, rồi cha con mẹ con, ông bà cô bác, rồi những người thân của mình ra đi, hay hoặc là sanh ly tử biệt, nó cũng là cái tạo cái tâm lý mà người ta bị gọi là, Đức Phật này gọi là cái nhà sống còn sống nhưng mà chia lìa, mỗi người một nạc một nẻo, mỗi người một nơi, mà chết thì tử biệt, thì mỗi người một cái người chết cũng không đi theo cái nghiệp của mình, còn cái người sống còn lại đó thì chia lìa với người chết, thì cái đó đó cũng là một cái khổ mà Phật gọi là cái gọi là khổ khổ. Hoặc là mình bị mất mát tài sản cũng là cái khổ. Nhà có tài sản cứ hy vọng là tài sản sẽ đỡ đần cho mình trong lúc mà tuổi già, hay là trong lúc mà mình ngặt nghèo khó khăn, hoặc là trong cái đời sống bình thường, nhưng mà tài sản bị mất đó cũng là tạo nên cái sự khổ. Hoặc là cái khổ nữa là cái cơ thể của mình bất an, bệnh hoạn, bệnh hoạn, bệnh đơn giản nhất là bệnh đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, nó cũng là cái khó chịu rồi của cái khổ của xác thân rồi. Hoặc là cái khổ mà cái bệnh mà bệnh ngặt nghèo là cũng là tạo nên cái khổ, đó là cũng là cái khổ. Hoặc là cái khổ vì quen ố trong đời sống đức hạnh của mình. Ví dụ như một người mà chánh hạnh, một người mà đứng đắn đàng hoàng, ta gọi là cái người mà đứng đắn trong xã hội, đứng đắn trong gia đình, mà bây giờ bỗng nhiên bị có một cái điều gì đó làm cho cái người đó quen ớ về đức hạnh, quen ớ về cái nếp sống tốt của họ, mà bây giờ họ trở thành cái người xấu, thì cái tai tiếng, cái tai tiếng mà cái nhục nhã, hay là cái gì đó mà tiếng đời đó tạo cho họ bị cái tiếng xấu, và do vậy đó, cũng là cái khổ, cũng là cái khổ. Hoặc là đối với cuộc sống của chúng ta là do cái gì, cái lầm lạc cái tri kiến, lầm lạc cái tri kiến, cái tri kiến mà chúng ta không hiểu đúng cũng là cái khổ. Cái khổ mà để rồi ở hiện tại mình không thể nhận ra đúng đâu là sự thật để mà mình làm cho nó đúng, đâu là cái sai lầm mà mình cần phải tránh, cái đó là cái khổ ở hiện tại. Nhưng mà khổ trong tương lai là cái quả là do cái tri kiến lầm lạc, thế là mình sanh ở trong cái khổ thú địa ngục, ngạ quỷ súc sanh chẳng hạn, thì đó là cũng cái khổ. Mà trong kinh Đức Phật ngài gọi là sanh già bệnh chết, hay là tóm lại là Đức Phật ngài gọi là khổ là khổ từ thân và tâm, hay là do chấp thủ năm uẩn là khổ, bắt từ cái chấp thủ năm uẩn này, bắt nguồn từ ở cái chấp thủ năm uẩn này, vì mình chấp cái ta ở trong sắc uẩn, ta cái ta ở trong thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn chẳng hạn như vậy, thì cái đó là cái mà Đức Phật này gọi là cái khổ. Cái khổ này là gì? Cái hiện khởi mà chúng ta có cái thân này mà có khi đó thì chúng ta biết rằng ở ngoài xã hội đó, ở ngoài xã hội người ta có thể là mượn cái vui để tạo cho cái khổ, mượn cái vui để rồi mình xóa đi, giống như là mình quên đi cái khổ, mượn cái vui. Ví dụ như những cái lúc mà họ buồn nhớ đến cái khổ, thì họ lại tìm cái gì đó để là kích động cái tâm trí của họ hướng về những cái điều đó, hoặc là họ nghe nhạc, hoặc là họ tìm một cái thú vui chơi gì đó để buồn, coi như là bớt đi cái khổ. Nhưng mà sự thật cái khổ nó không bớt đâu, không bớt đâu. Bởi vì chúng ta chỉ mượn cái lắp, mượn cái này để lắp đổi cái kia, nhưng mà lắp đổi thì không thể lắp đổi được những điều đó, những điều đó. Cho nên là hoặc là có người cho rằng là cuộc đời này đó thì chúng ta hãy mỉm cười mà sống. Thì thật sự ra thì trong đạo Phật á, Đức Phật này nói về cái khổ á, không phải là để cho chúng ta bi quan, không phải bi quan. Nếu ai nhìn nhận về cái cuộc đời này đó mà Đức Phật ngài dạy là khổ đó, là đạo Phật là bi quan yếm thế, thì cái nhìn đó nó chưa đúng, nó chưa đúng. Bởi vì Đức Phật ngài muốn nêu lên cái sự thật đó. Cái sự thật đó dù là mình có đối mặt với nó hay là mình tránh né nó thì nó cũng đang diễn ra, đang hiện khởi trong đời sống. Cho nên Đức Phật ngài muốn nêu về cái sự thật đó thôi. Cái sự thật đó, để có nhìn nhận được cái sự thật đó thì chúng ta mới có thể, giống như là chúng ta nói là có một cái trực giác được, có được cái sự trực giác để rồi chúng ta thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời mà Đức Phật ngài nêu, đó là sự khổ. Đó là sự khổ. Cho nên là chúng tôi có nhớ là một lần có một cái vị giáo quan mà Thiên Chúa giáo đó, chúng tôi có đọc một cái tài liệu, thì quý vị nhớ rằng là có một lần đó thì giáo hoàng John Paul nói rằng đạo Phật đó là một cái, Đức Phật ngài nói về bốn cái sự khổ, bốn cái sự thật đó là một cái gọi là bi quan ý thế cuộc đời. Thì các nhà tri thức ở trong xã hội, ở đây không có nói đến những cái nhà tu sĩ Phật giáo, các cái vực sĩ tri thức ở trong Phật giáo nói đến những cái lý lẽ này, mà họ nói rằng họ muốn nói đến cái sự khổ mà kiếp sống con người phải mắc phải. Họ nhắc đến bao nhiêu cái lần mà giáo hoàng bị ám sát chết thục, rồi một lần này là té cầu thang bị gãy tay, thì đó là cái nạn khổ mà rõ ràng là muốn có nói, Đức Phật ngài muốn nói đến cái sự khổ khi có cái thân người này. Và có cái thân người này thì dù người đó là ở một cái địa vị nào, ở trong cái địa vị nào, địa vị đó là đế vương hay là một vị lãnh đạo về tinh thần, thì hả, có thân này là cái sự thật đó là khổ. Mà cái khổ mà Đức Phật ngài muốn nói nữa đó là gì? Không phải là chỉ cái khổ mà chúng ta có thể chỉ có cái cảm nhận đó không, mà Đức Phật còn nêu đến cái mà cái hoại khổ. Hoại khổ là gì? Cái hoại khổ mà Đức Phật ngài muốn nói ở đây đó là cái mà chúng ta muốn mà không được. Thí dụ như bây giờ nè, mình muốn hạnh phúc mà nó không được hạnh phúc, hoặc là mình muốn được cái này cái kia mà không có được như ý muốn của mình, thì rõ ràng đó là cái sự tạo nên cái sự khổ. Mà hoặc là khi mà mình có được cái hạnh phúc mà đột nhiên nó bị mất đi, nó đột nhiên thì sự thật ra thì nó nao lẹ quá, nhưng mà sự thật nó cũng phải có cái sự diễn biến của nó. Nhưng mà mình mất đi cái hạnh phúc đó, mình mất đi cái hạnh phúc đó là tạo nên cái sự hụt hẫng của chính mình. Mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là cái hoại khổ. Hay hoặc là các cái cảm thọ mà mình nghĩ ở trong cái đời sống của mình á, là có khi mình vui nè khi được cái điều này, hoặc là mình vui là khi thành tựu cái điều này, nhưng mà có khi bị mất đi mình buồn, thì đó là tạo nên cái sự biến đổi ở trong tâm lý của mình. Vui buồn, vui buồn nó tạo nên sự hụt hẫng, đó là hoại khổ. Rồi khi mà nói đến hành khổ tức là cái sự vận hành của các pháp hữu vi, mà chúng ta biết các pháp hữu vi ở đây gồm có thân và tâm của chúng ta này, thân và tâm của chúng ta này, nó biến chuyển, nó thay đổi. Hoặc là các pháp hữu vi là các cái cảnh vật ở bên ngoài, nó cũng là các pháp hữu vi. Nhưng mà muốn nói rõ hơn á, chính là cái biến đổi sự thật này của biến đổi của thân và tâm, và nó là sự thay đổi từ ở trạng thái này sang cái trạng thái khác, có rồi không, không rồi có rồi không, nó cứ diễn biến như vậy, thì đó được gọi là cái hành khổ mà Đức Phật ngài muốn nêu cái sự thật đó, nêu cái sự thật đó. Cái sự thật này đó là một sự thật rõ ràng, mà dù như chúng tôi đã nói đó, dù mình muốn tránh né nó hay mình đối mặt với nó, thì cái chuyện đó nó cũng diễn ra thôi, nó cũng diễn ra đó. Và cái thứ hai nữa đó là ngài nêu lên cái sự thật nữa, đó là tập đế. Tập đế là cái, khi nói đến tập đế đó thì trong kinh Đức Phật ngài miêu tả đó là gì? Đó là ái tham trong cuộc sống, ái tham. Từ cái ái tham này đó, nó mới diễn ra bao nhiêu cái khác ở trong đời sống. Và nó diễn ra cái tìm cầu cái này, tìm cầu cái nọ. Trong kinh gọi đó là dục ái, hoặc là hữu ái hay là phi hữu ái. Khi nói đến dục ái đó, thì một điều đó là cái ái là một cái nhân, cái nguồn, cái nguyên nhân để sinh ra cái khổ. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy là tham ái sinh sầu, tham ái sinh lo sợ. Ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Như vậy thì cái nguồn gốc của tham ái chính là tập đế, mà tập đế là cái nguyên nhân để dẫn đến cái đau khổ, mà nó tạo ra cái hình thái mà chúng ta biết rằng cái dục ái. Trước tiên là nói đến cái dục ái. Dục ái là mình đi ưa đam tham đắm trong trần cảnh, tức là năm trần cảnh: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Tìm những cái thú trong năm cảnh đó để thỏa mãn, để tìm cái sự thỏa thích trong đó. Thì cái đó nó tạo cho cái mà tâm của mình chính ái đi tìm, và đi tìm những cái thứ đó để thỏa mãn, để thụ hưởng, để thỏa mãn, thì làm cho cái sự khác ái. Khi mà mình đi tìm những thứ đó thì mình phải nóng dội, nóng dội. Bởi vì một điều đó là tham cũng là một loại lửa, sân cũng là một loại lửa, si cũng là một loại lửa. Thì chúng ta hiểu cái lửa tham đó, nó như là sự khao khát nóng đốt để đi truy tìm những điều đó, và đi tìm đến cái năng lực đó, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, bụi ngon, vị ngon, xúc lạc, để tạo được, tạo cái sự thỏa thích. Thì như vậy nó dẫn đến cái tìm cầu, mà tìm cầu thì là đau khổ, hoặc là mất mát cũng tạo nên cái sự đau khổ. Hoặc là nói đến cái hữu ái, tức là cũng là cái ái tham này, nhưng mà mình cái gọi là tìm cầu cái sự sinh tồn, tìm cầu cái sự sinh tồn, tức là ham muốn để sống còn, sống còn, sống còn, sống còn giữa đời này và đời sau. Sống còn giữa đời này đó là dù cái thân đó có già đi nữa, nhưng mà trong những giờ phút mà cuối cùng cũng còn ham sống, cũng còn tham sống. Cái đó nó là cái năng lực của tham ái, cái năng lực của tham ái mà nó dẫn đến cái sự bám víu trong cái việc mà mình ưa thích trong cái sinh hữu giữa đời này và đời sau, hoặc là mình ước vọng trong tương lai như thế này được tồn tại hay là không tồn tại, nó tồn tại. Thì cái đó được gọi là cái hữu ái. Và chính cái ái này đó, nó tạo cho cái sợi dây, nó tạo cho cái móc xích mà có mặt ở trong đời sau. Ái sanh ở nơi đâu thì hiện hữu ở nơi đó, ái có mặt ở nơi nào thì hiện hữu ở nơi đó. Như vậy cái hữu ái ở đây đó là cái mà muốn được sinh tồn, muốn được tồn tại, muốn được hiện hữu ở trong hiện tại và tương lai. Hoặc là khi nói đến cái ái trong một cái hình thái của ái thứ ba nữa đó, đó là ái thuộc phi hữu ái. Thì ái đây đó là chấp ở trong cái đoạn kiến, trong cái đoạn kiến, tức là chấp sau khi chết là hết, nhưng mà người ta vẫn chấp. Người ta vẫn chấp do cái chấp vô trong đó, đó ái mạnh đó, thì phát khởi vào trong cái ký chấp của mình tạo làm cái phi hữu ái. Đó là chấp đoạn, tức là sau khi chết là hết, không còn đời, không có đời trước, không còn đời sau, và cũng không còn có những cái thiện ác, tốt xấu, quả tốt quả lành, quả khổ gì không có. Nghĩ như vậy đó chính là cái ái ở trong cái gọi là chấp đoạn hay là phi hữu ái. Thì cái tập đế này đó giống như là cái mà quý vị thấy rằng nó giống như là cái hạt giống để rồi chúng ta gieo rắc cái trồng ở đâu á, thì có mặt ở cái lòng đất ở chỗ đó, cái cây có chỗ đó nó có mặt. Thì cái ái này đó, nó mạnh lắm, nó mạnh. Và ở trong cái hình thể nào đó thì Đức Phật này nói rằng cái tập đế đó là cái nguyên nhân sanh ra cái khổ. Cái khổ, nguyên nhân sanh ra cái khổ là sao? Nếu như mình nói ở hiện tại đó, thì ái nó là cái nhân chính để tạo ra cái đau khổ. Do khao khát, do tìm kiếm, do truy tìm, do hướng vọng, cho nên là tạo ra cái khổ mà chúng ta được mà mất, hoặc là tìm cầu nó cũng là khổ, rồi có được rồi mất nó cũng là cái khổ. Hoặc là nếu nói trong tương lai đó, thì do cái ái này dắt dẫn chúng ta tái sanh, có thể sanh trong cảnh giới vui hay là cảnh giới khổ, nhưng mà đều là sự hiện hữu, đều sự hiện hữu bắt nguồn từ cái tham ái này. Mà dù là chúng ta hiện hữu ở đâu đi nữa, thì cái hiện hữu mà ở trong cõi dục, hiện hữu ở trong cõi sắc, hiện hữu ở trong cõi vô sắc, tuy rằng ba cái sự hiện, ba cái cõi hiện hữu của chúng sinh á, thì nó có trình độ cao khác nhau. Sắc giới thì tốt hơn là dục giới, cõi dục giới, nhưng mà sắc giới thì cũng không tốt hơn, cũng không bằng cái cõi vô sắc giới. Nhưng mà còn cái sự hiện hữu là sự khổ, do chi? Do đó là còn hiện hữu của pháp hữu vi, còn hiện hữu của năm uẩn. Mà như Đức Phật ngài nói là Như Lai không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Như là Đức Phật này ví dụ giống như là phân mà dính vô trong cơ thể, thì dù ít hay nhiều nó cũng tạo nên sự hôi thối, là như vậy. Nói điều này thì quý vị thấy rằng á, là thật sự ái là một cái tập khí lớn, cái phiền não lớn, tạo ra cái đời sống luân hồi, tạo ra cái đời sống luân hồi. Mà ái á, tập đế đó là pháp mà chúng ta biết là cần phải loại bỏ, cần phải loại bỏ nó. Bởi vì nó là cái nguyên nhân để dẫn đến cái khổ. Mà khổ á, thì Đức Phật ngài dạy nó không cần phải bỏ, mà cần phải bỏ cái tập đế này, tức là cần phải loại bỏ cái tập đế này. Bởi vì cái khổ này á, nó là cái ngọn hay là cái quả, hay là nó là cái gì, nó là cái chính định mà chúng ta đang có, mà chúng ta cần phải bỏ đó, là bỏ cái nguyên nhân dẫn đến bệnh, hay là cái con virus để dẫn đến bệnh, chẳng hạn là như vậy. Thì cái con virus mà dẫn đến bệnh đó, chính là tập đế này, chính là ái tham này, dẫn đến khổ. Đó là sự thật, sự thật. Rồi cái sự thật thứ ba ở đây mà được nói đến, tức là Nirodhasaccha, tức là chỉ cho cái diệt đế, cái diệt đế. Nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ đạo Phật đó, Đức Phật không phải là chỉ dạy cho chúng ta, không phải là chỉ nói ở trong cái tính cách xuyên trong giáo pháp của ngài, cũng không phải là nằm ở trong cái sự bế tắc lẫn quẩn, không phải là những cái giáo thuyết lẫn quẩn, mà là một cái giáo thuyết hay cái lời dạy của Đức Phật đó, nó có cái căn bản gốc rễ, và nó có cái tính mà chúng ta thấy rằng nó có một cái sự gợi mở rõ ràng. Là một điều đó là Đức Phật không phải nêu lên sự khổ không, mà ngài cũng không phải là nêu đến nguyên nhân sự khổ rồi ngài bỏ ngỏ ở đó, không phải là bỏ ngỏ đó. Mà ngài phải nói rằng ở đó có một sự thật nữa, đó là sự thật chấm dứt được khổ. Chấm dứt được khổ đó là gì? Đó là niết bàn. Niết bàn diệt đế chỉ là một niết bàn, là niết bàn. Khi nói đến niết bàn đó, thì ở đây đó, ở trong kinh mô tả rằng đó là sự có nhiều cái định nghĩa về niết bàn, có nhiều về định nghĩa về niết bàn. Niết bàn như là sự chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn hiện hữu của năm uẩn, hay hoặc là niết bàn chính là đoạn trừ tất cả các loại hoặc phiền não. Bởi vì một khi mà mình nếu nó sẽ căn cội gốc nguồn thì mình đoạn tuyệt được vô minh và tham ái thì nó không còn là cái gốc rễ của sinh tử luân hồi nữa. Thì khi mà không còn gốc rễ của sinh tử luân hồi nữa thì người ấy chứng đạt niết bàn, chứng đạt niết bàn. Và niết bàn thì được ví dụ giống như ngọn đèn mà sau khi tắt rồi thì không thể nói là ngọn lửa cái ngọn lửa nó trong cái đèn đó, nó sẽ bay về đâu, bay đi đâu, mà đó là sự chấm dứt hoàn toàn của sự hiện hữu của cái ngọn lửa đó mà thôi. Không còn cái đèn, không còn cái nhiên liệu để mà đốt cháy cái đèn nữa, cũng như là tham ái phiền não đã đoạn tận, thì cái đèn đó nó không còn có cơ hội để cháy nữa, thì nó chấm dứt cái ngọn lửa hoàn toàn, thì được ví dụ như là niết bàn. Rồi cái niết bàn này đó là cái thành tựu, và cái thành tựu, nhưng mà để có cái thành tựu này đó thì ngài nói cái sự thật thứ, cái sự thật thứ thứ tư, đó là sự thật gì? Sự thật đạo đế. Đạo đế, đạo đế tức là cái phương thức hay là con đường, cái con đường. Như vậy thì ở đây có một cái sự mở rõ cho chúng ta thấy rằng ở cái hai cái cặp phạm trù, cặp phạm trù thứ nhất đó, đó là khổ và tập, thì tập đế là cái nguyên nhân sanh ra cái khổ, và cái cặp phạm trù này được nói như là một cặp phạm trù, nó có một cái phương thức như là cái sự gợi mở, gợi mở, bởi vì ngài nói đến cái diệt đế tức là cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, cái diệt đế là chấm dứt cái phiền não, chấm dứt cái phiền não, thì ngài phải nói đến cái đạo đế. Đạo đế là cái phương thức để dẫn đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là niết bàn. Chúng ta không nói ở đây là quả, diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân, mà là phương thức để dẫn đến, hay là cái phương pháp để dẫn đến. Mà đạo đế thì nói như là một cái con đường, mà ở trong kinh mô tả là con đường cổ xưa, con đường mà chư Phật và chư vị thánh nhân đi qua, đi qua. Con đường này dù là muôn đời nó cũng là sự thật mà thôi, trước cũng như sau, chư Phật quá khứ ra đời thì ngài cũng chỉ rõ giác ngộ về bốn sự thật này, và ngài cũng chỉ cái con đường để tu tập giác ngộ về bốn sự thật này, rõ ràng là như vậy. Thì ở đây khi nói đến đạo đế là gì, đạo đế ở đây là chỉ cho giới, định và tuệ. Có một chỗ nào đó thì chúng ta biết rằng cũng có thể định nghĩa đạo đế tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì bát chánh đạo là nó gọn ở trong bát chánh đạo, bát chánh đạo, nhưng mà nó rộng là nó là dựa trên giới, định và tuệ. Dựa trên giới, định và tuệ thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái pháp của Phật đó được nêu rõ, trước tiên là nói đến giới. Dạ, nói đến giới, giới như là một cái gì, cái nguyên tắc sống, nguyên tắc sống. Bởi vì trong một cái hiểu, trong một cái đường đơn giản nhất này là cái phương hướng của một người phàm phu đó, thì cái phương hướng đó nó có những cái phương hướng bất thiện, cái phương hướng xấu, cái phương hướng xấu. Nhưng mà giới của Đức Phật ban hành á là như là cái nguyên tắc để điều chỉnh, và cái điều chỉnh cái hành vi, đặc biệt là điều chỉnh cái thân và lời nói của mình, như là một cái nhờ cái giới này. Mà giới thì chúng ta biết rằng nếu mà giới dựa trên giờ nền tảng giới định tuệ á, thì dù mình nói là trên cái giới của người cư sĩ thì nó cũng chỉ trong giới hạn một phần nào đó, một phần nào đó. Nhưng mà mình nói là giới ở trong cái nền tảng của giới đó thì phải nói là chỉ cho tướng thanh tịnh giới của một bậc xuất gia, tức là giới bổn thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thu rút thanh tịnh giới, là gọi dùng thanh tịnh giới chẳng hạn vậy. Thì ở đây Đức Phật này nói về bốn cái nền tảng, bốn cái xin lỗi gì, bốn khía cạnh của giới, tức là vị tỳ kheo dựa trên giới mà tu tập, mà giới ở đây như là một cái nguyên tắc sống hay là một khuôn khổ để giúp cái vị hành giả điều chỉnh thân khẩu của mình được tốt đẹp, xóa bỏ đi những cái hành vi xấu, hay là giới tức là cái nền tảng của bước đầu tiên để đạt đến cái tầng bước từng bước của trên đạo lộ giải thoát, đó là định và tuệ, đó là định và tuệ. Nhưng mà ở đây đó là khi một người tu tập là dựa trên giới, cũng như khi mà nói đến bát chánh đạo đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là giới. Cái người có tu tập về lời lời nói, lời nói chánh ngữ, rồi nói mạng một cách chân chánh, rồi tạo dựng một cái nghề nghiệp một cách chân chánh, thì cái đó được gọi là giới. Đó được gọi là giới. Mà giới ở đây đó là như chúng tôi nói rằng có thể là từ ở cái chuyện mà điều chỉnh cái hành vi, đặc biệt là lời nói và hành động của một người cho được tốt đẹp, hay là một cái khuôn khổ để tiến đến cái chân thiện mỹ của một cái vị hành giả tâm đạo Phật, tiến đến cái chân thiện mỹ ở trong của một vị hành giả trong đạo Phật là như vậy. Khi nói đến định và khi nói đến định, bây giờ mình nói đến cái cấp độ định ấy, là mình nói đến là nhờ có giới mà định được an tịnh, được định được an tịnh. Mà giới ấy, định ở đây đó là mình biết rằng đó là cái sự tập trung của cái nội tâm của mình, nhờ cái sự tập trung. Bởi vì biết là tu ở trong đạo Phật ấy, là tu có thể là tu thân, tu lời nói hoặc là tu tâm, nhưng mà định cũng chính là tu và trao dồi về cái tâm của mình. Tu trong đạo Phật cũng có nghĩa là tu cả ba nghiệp, tu thân, tu khẩu và tu ý, hay là tu tâm đó. Thì cái định này á là làm cho cái tâm của mình được vững tín, hay là chính nhờ cái tâm được vững tín như vậy đó thì sẽ loại bỏ, bớt bỏ những cái phiền não ở nội tâm. Bởi vì cái nguồn gốc sanh tử luân hồi của chúng sinh á là bắt nguồn từ phiền não và nhà nghiệp mà ra. Thì cái phiền não mà muốn loại bỏ nó thì ở trong đó cũng phải có một phần của định tâm, phải có tâm, có định. Thì định là cái nền tảng thứ hai mà chúng ta biết trong đạo Phật được nói đến, tức là một cái phương thức làm cho cái tâm lắng dịu đi tất cả các phiền não, lắng dịu đi các cái phiền não hoặc là loại bỏ các phiền não. Và cái nền tảng thứ ba đó là nói đến cái tuệ, cái tuệ. Tuệ ở đây đó là sự thấy rõ, sự thấu triệt. Như là trong kinh Phật dạy dạy rằng hả minh sanh thì vô minh diệt. Minh ở đây là chỉ cho cái trí tuệ. Chỉ có cái trí tuệ mới có cái khả năng mà cắt đứt được cái phiền não, đó là vô minh và tham ái. Còn chưa có cái trí tuệ thì không thể nào mà cắt đứt được cái phiền não vô minh và tham ái đâu. Mà vô minh và tham ái chưa đoạn trừ thì nguồn gốc sanh tử vẫn còn, vẫn còn. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái tuệ là một nền tảng thứ ba, nền tảng thứ ba mà vị hành giả tu tập để đoạn trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não. Và đoạn trừ thì không còn có cái cơ hội sanh khởi nữa. Tức là phiền não nào mà do cái trí tuệ cắt đứt rồi thì cái phiền não đó không có cái cơ hội sanh khởi bằng những cái tâm thánh đạo để cắt đứt phiền não. Mà chúng ta được biết đến trong A Tỳ Đàm đó là sơ đạo, tâm sơ đạo cắt đứt phiền não, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Tâm nhị đạo thì làm cho nó nguôi được, bớt đi dục ái và sân. Nhưng mà tâm tam đạo thì đoạn trừ được dục ái và sân. Khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên thì đoạn được năm cái thường Phật thuyết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Đó là cái khả năng để đoạn trừ minh sanh thì vô minh diệt. Cái khả năng đoạn trừ những cái phiền não đó là do cái tâm đạo, tâm thánh đạo sanh khởi lên để đoạn trừ phiền não. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng ứng dụng của tu tập về bát chánh đạo có hai phương diện. Cái phương diện mà ứng dụng trong cái đời sống bình thường của mình, nếu như mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, thì giúp cho cái đời sống của mình có được cái sự an lạc tiến bộ rất nhiều. Còn nếu như mình nói trên phương diện siêu thế, tức là bằng giới cái trí đạo sanh khởi lên để cắt đứt cái phiền não, đưa đến cái quả vị giải thoát trong tương lai, thì đó là trên phương diện siêu thế. Trên phương diện siêu thế thì Đức Phật này mô tả đến bốn sự thật này, đó là một cái sự thật hiển nhiên mà đối với Đức Phật ngài giác ngộ về những điều đó, và các vị thánh đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật giác ngộ về bốn sự thật này. Cho nên là cái sự thật này mà do vậy đó, thì Đức Phật ngài nói rằng ai thấy được khổ thì đồng nghĩa vị ấy thấy được tập, nghiệp và đạo luôn. Nói như vậy không có nghĩa là bởi vì mình cái mà mình thấy được sự khổ của một cái kiến phàm phu của mình á, thì rõ ràng là mình cũng thấy khổ, nhưng mà cái khổ nó chỉ là sơ sài ở bên ngoài. Nhưng mà thấy khổ đó, khổ thì mình biết khổ, nhưng mà sau cái khổ đó thì mình lại tiếp tục mê. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, thì các ngài giác ngộ được sự khổ, đó là một sự thật. Và khi mà giác ngộ được sự khổ á, cái sự thật về khổ đó, thì các ngài giác ngộ luôn ba cái sự thật còn lại, đó là tập, nghiệp và đạo. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng á, giai đoạn mà chính về bốn cái thánh đế này đó, đối với các vị thấy rõ được đây là khổ, đây là khổ, rõ như là một người mà thấy rõ được trong cái lòng bàn tay của mình có bao nhiêu cái chỉ tay như thế nào, thì các vị ấy thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ. Đây là nguyên nhân sanh khổ. Nguyên nhân sanh khổ ở đây là gì? Đó là tập đế. Rồi đây là gì? Tức là đây là chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Các ngài thấy rõ như vậy. Và ở trong tứ thánh đế, Phật dạy rằng khổ đế là một pháp cần phải biết, tập đế là một pháp cần phải đoạn trừ, tức là ái tham là cần phải đoạn trừ để nó không đưa đến cái nhân của khổ. Bởi vì nếu diệt được khổ á, thì chỉ có đoạn trừ được ái tham mới có thể chấm dứt được khổ. Và nếu mà chấm dứt được khổ là ở đâu là chấm dứt được khổ? Đó là niết bàn hay là diệt đế. Ở đây bên đây là khổ, nhưng mà bên kia là giải thoát, là niết bàn. Thì niết bàn á, mà để có được cái sự giải thoát khổ á, thì phải thực hành trì, hành trì đạo đế hay là giới định tuệ, giới định tuệ hay là thực hành bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo để vị ấy có thể có được cái sự thành tựu, được sự giải thoát. Mà thấy được cái sự thật này trong cái đó, đối với lại trong tâm của một bậc thánh á, gọi là thật trí, biết rõ cái sự thật này. Cái thứ hai nữa là cái trí thứ hai sanh khởi lên là sự trí, tức là biết được cái gì, biết được cái ứng dụng của mỗi cái sự thật này, biết được cái ứng dụng của mọi sự thật này. Thí dụ như là mình nói rằng trong bốn cái sự thật này hay là tứ thánh đế này, nếu như ai nói rằng tu tập tứ thánh đế thì hoàn toàn không đúng. Chúng ta chỉ cần tu tập đạo đế mà thôi, đạo đế mà thôi. Bởi vì đạo đế á, chính là cái phương thuốc để làm cho tất căn bệnh. Mà cái căn bệnh đây là khổ đế. Còn cái con virus mà dẫn đến cái khổ đế đó, đó là tập đế, tức là ái tham. Mà sự chấm dứt bệnh đó, đó là diệt đế. Mà muốn chấm dứt được bệnh đó, thì chỉ có thực hành đạo đế mà thôi. Cho nên bốn đế này, bốn sự thật này đó, là chúng ta chỉ cần tu tập ở trong đạo đế mà thôi. Tu tập đạo đế mà thôi. Còn cái khổ đế này đó là đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự chấp nhận, cần phải có cái sự nhận biết đó là khổ, chứ không cần phải diệt nó. Mà muốn diệt nó là chỉ có diệt được ái tham mà thôi. Bởi vì ái tham là virus để dẫn đến bệnh khổ. Cái bệnh, cái khổ, cái khổ đó là bệnh. Cái chứng bệnh này đang đeo mang. Và cái sự chấm dứt bệnh đó là niết bàn. Mà cái phương thuốc để chữa chấm dứt bệnh đó là đạo đế. Cho nên khi trên phương diện Với Thánh Đế chúng ta chỉ có tu tập về đạo đế mà thôi, đạo đế mà thôi. Còn khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, diệt đế là pháp mà chúng ta cần phải làm cho thành tựu hay là chiến đắc. Và đạo đế thì chúng ta phải có cái phương cần phải hành trì đó, cần phải nỗ lực hành trì, nỗ lực hành trì mới có thể thành tựu được diệt đế, là như vậy. Rồi cái sự trí này đó sanh khởi ở trong bậc thánh đó, là biết rõ ứng dụng là khổ đế, là các vị ấy đã biết rõ, các vị ấy cần phải biết rõ. Đạo tập đế là cần phải đoạn trừ, các vị ấy biết rằng giờ bây giờ là phải đoạn trừ thì tập đế là nguyên nhân sanh ra cái khổ hay là tham ái đó. Rồi đạo đế là pháp là cần phải tu tập, rồi diệt đế là pháp cần phải tu chính thành tựu. Và cái tác trí á, cái trí thứ ba sanh khởi ở trong bậc thánh á, đó là tác trí. Tác trí ở đây là một cái sự nỗ lực mà chúng ta biết rằng đó là cái sự làm cho thành tựu, làm cho thành tựu. Thí dụ như bây giờ các vị ấy đã biết rõ đây là tập đế, là nguyên nhân sanh khổ, do vậy vị ấy phải dùng đạo đế, tức là dùng giới định tuệ để tu tập, để cắt đứt cái phiền não, tức là cắt đứt cái ái tham. Vị ấy đã làm rồi, vị ấy đã làm rồi, cắt đứt ái tham thì nguyên nhân sanh khổ không còn hiện khởi nữa, hiện sự khổ không còn hiện khởi nữa, nguyên nhân để sanh khổ, nguyên nhân sanh khổ cũng không còn có cơ hội để sanh khởi nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta nghe ở trong kinh đó, Đức Phật ngày vậy: sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy là con đường mà phạm hạnh đã thành tựu, tức là giới định tuệ đã viên mãn, đã viên mãn của một bậc thánh, thì ở một bậc thánh giác ngộ thông qua ba cái trí, tức là sự trí, thật trí, sách cha nha ná, sự trí, chích cha nha ná, và tác trí, các tác nha ná, sanh khởi lên để thấy rõ được sự thật của nó, và biết được cái sự ứng dụng của mỗi cái sự thật này, và đã làm được, thành tựu được những cái sự thật này. Vị ấy đã thành tựu được cái con đường đạo đế của mình, là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật nêu lên về bốn cái sự thật này, cỡ trên hai phương diện, ở trên hai phương diện ở trong đời sống hàng ngày chúng ta có ứng dụng trong đạo đế, chúng ta có thể với cái trí tuệ của phàm phu có thể thấy rõ được, có thể tạm thời thấy rõ được cái nguyên nhân để dẫn đến khổ và sự khổ, chúng ta cũng có thể thấy được những điều đó. Và cái ứng dụng trên phương diện mà siêu thế, tức là giai đoạn, cái chúng ta biết là cái giai đoạn tu tập và cái giai đoạn tu chứng, chúng ta là đang cái giai đoạn tu tập, tức là chúng ta với cái trí tuệ phàm phu chúng ta cũng nhận biết đây là khổ một phần nào đó, rồi do vậy thì chúng ta nỗ lực tu tập để đoạn trừ cái tập đế này, cái nguyên nhân sanh khổ đó là ái tham. Cho nên là chúng ta đang trong cái phương diện, đang trong giai đoạn tu tập chứ không phải là giai đoạn tu chính. Giai đoạn tu chính là chúng ta nói đến cái tâm thánh đạo sanh khởi lên. Và bốn cái sự thật này Đức Phật đã giác ngộ về những điều này, và chính Đức Phật Ngài cũng đã giác ngộ về những sự thật này, Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài. Như vậy thì ở đây đừng có nói rằng bốn cái thánh đế này hay bốn sự thật này chỉ có cái bậc thinh văn mới là tu tập rồi giác ngộ không, mà chính Đức Phật Ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ bốn thánh đế này chỉ để dành cho các cái bậc thinh văn thì hoàn toàn không đúng, hoàn toàn không đúng với lại cái truyền thống Phật giáo mà chúng ta thấy là cốt lõi truyền thống Phật giáo xưa nay mà Đức Phật Ngài khẳng định ở trong kinh Trung Bộ. Trung Bộ, trong tất cả các hiện pháp đều tập trung trong bốn thánh đế này, trong bốn thánh đế này thì dù nói như thế nào đi nữa cũng không ngoài, cũng như Đức Phật Ngài nói Như Lai xuất hiện ở đời chỉ nói lên sự khổ và sự chấm dứt khổ, sự chấm dứt khổ thì chúng ta tạm gọi là sự khổ, tức là khổ đế và tập đế. Nhưng mà chấm dứt khổ ở đây đạo đế và diệt đế là để chỉ cho cái mệnh đề đưa đến chấm dứt khổ là như vậy. Chúng tôi xin được chấm dứt bài học ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phục phước này đến chư tôn đức, chia và phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Mặc dù là chúng con cũng cố gắng trình bày về bốn cái sự thật này, hay là bốn cái pháp cần phải thắng tri này, nhưng mà chúng con nghĩ rằng cũng không thể nào mà diễn tả hết được cái nội dung trong bốn cái chi pháp này, bởi chúng tôi nghĩ rất là rộng, rất là rộng, và cũng không thể nào mà trình bày hết được. Do vậy thì còn thời gian còn lại, chư tăng sẽ bàn sâu thảo luận rộng ra để đại chúng chúng ta được những sự lợi ích thông qua chi pháp này. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây.
Sao thú cái kiện chư tăng pháp tịnh. Xin được hỏi từ tổ pháp đăng từ tổ có nghe được không? Muốn được thỉnh từ tổ pháp đăng trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ, cảm ơn. Có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình thực hành đó, mình hành đạo đó thì có nghĩa là mình đi vào chuyện hành đạo liền. Nhưng mà ở đây ngài Xá Lợi Phật thì nói là bốn pháp cần được thắng tri. Là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Và khi mà mình nói những pháp cần phải thắng tri đó, thì cái vai trò pháp học ở đây có quan trọng không? Ví dụ như là khi mà chúng ta bước vào cái chuyện mà quán chiếu bốn đế, thì cái sự trang bị về pháp học, về kiến thức Phật học có thực sự cần cho chúng ta không? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ pháp đó.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Tham Ma Giác. Nam mô Thầy Thầy Giác. Và con Pháp Đăng Kinh Lệ Đức Phật Đức Tăng Tứ Tăng. Kinh Lệ Đòi Giác Đăng Thầy Đó Tăng. Cái Đức Kinh Hành Đức Phật Tính Cùng Với Chư Tôn Đức Tăng. Chúng ta gọi Cô Đức Nữ Chúng ta Tự. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì thực sự thì nếu mình nói ra thì rất là nhiều để mà mình thấy tại sao mà Đức Phật này nói về bốn cái pháp này cần phát triển. Bởi vì thường thường nếu mà qua những cái trường thiền mà ba ao ở bên Miến Điện thì cũng có rất là nhiều người họ tu mà họ không có học, nên họ họ nói là họ chứng đắc được cái này, họ thành tựu cái kia. Và có nhiều người mấy vị hòa thượng mấy vị thiền sư bên đỉnh cũng lắc đầu. Và khi mà những người đó họ tự tuyên bố mình là đắc đạo quả tu được rồi, bây giờ hòa thượng phải ngài thiền sư phải dạy cho đắc đạo quả a la hán, dạy cái tư cách. Thật sự thì khi mà nói như vậy đó những vị thấy rằng đối với bốn cái thánh đế này Đức Phật này dạy chúng ta là đối với khổ đế mình cũng phải biết khổ đế là cái khổ luân hồi này, và lúc nào trong tâm mình cũng suy nghĩ. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật này nói cái người trí và cái người ngu. Cái người trí thì luôn luôn nghĩ rằng cái thân này có sanh lão bệnh tử, có khổ của thời tiết, khổ của tha nhân, khổ mạ lị của người khác, khổ của đói đau nóng lạnh, hoặc là khổ của cái thân ngũ uẩn này. Thì khi mà nói như vậy để chúng ta hiểu cái khổ này là chúng ta là biết nó như vậy. Và khi nói đến cái tập đế là cái lòng tham đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có khổ này, bây giờ chúng ta phải diệt trừ cái lòng tham. Và cái lòng tham nó trong sắc thân khí vị xúc, nếu mình hiểu được đó. Nên một cái người tu rất có nhiều khi mình nói mình được cái gì được cái kia, thì có nhiều vị thiền sư dạy mình phải nên bỏ được cái gì, mình hỏi mình coi mình tu mình bỏ được cái gì, mình bỏ bất tham bất sân bất si không. Còn nhiều khi mình nói mình được nó có nhiều khi mình bị lòng tham, còn nói mình bỏ nó là mình hiểu được, mình đo hiểu đúng. Bỏ bất tham trong mắt, ví dụ ngày xưa mình mà chưa biết tu thì mình tắm rửa cái tư trang của mình quá nhiều, đồ mặc, đồ giày dép, đồ phấn son, liệu là mình không tắm quá nhiều, bây giờ mình biết tu rồi mình bỏ bớt, là mình bỏ bớt từ từ như vậy, đó là cái người tu đúng. Mình không phải nói là được cái gì, mình nghĩ rằng mình bỏ cái gì, bởi lòng tham là được, còn lìa tham là bỏ bớt. Nên khi mình hiểu mình bỏ được như vậy đó, là cái cách mình hiểu đúng đối với bốn cái vấn đề này. Bởi vì chúng ta thấy khi mà mình hiểu đúng thì mình mới thấy được cái dòng luân hồi nó ngắn lại. Đó là cái việc đó, vì lòng tham nó bớt đi đó, là mình đã chấm dứt bớt cái lòng tham đi, là chúng ta sẽ chấm dứt được cái khổ luân hồi. Rồi chúng ta nói rằng mình tu bát chánh đạo, Đức Phật cũng nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩa, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định đó, chúng ta phải hiểu từ chánh. Cái chánh kiến là nếu mà mình tu đó, mình thấy đúng có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có những lời quá xanh, có đời có những vị tam môn bà la môn, tu hành chánh kiến chánh mạng. Và cái người mà tu thiền nó mình thấy mình bố thí cũng dường đến những cái vị đó để trả lên cái lòng tham, để bỏ bớt cái lòng tham của mình. Thì nếu mình hiểu được như vậy đó là cái cách tu của mình đúng. Còn có nhiều người họ tu đó thì họ không có biết bỏ bớt, họ tăng trưởng cái lòng tham của họ lên. Như vậy là có thể chúng ta thấy đó là cái cách tu tập sai đối với bốn cái pháp cần được thánh tri này. Còn khi mình nói đến cái bát chánh đạo đó, để mình thấy mình có người tu đúng đó, thì thường thường họ ví dụ siêng năng để họ nghe pháp. Nên Đức Phật nói một cái người có lòng tin đó là họ thường kiếm vị trưởng lão, họ thường nghe pháp, và họ tùy tâm cúng dường. Cái thể hiện đó là người có lòng tin. Bởi vì cái người có lòng tin đó họ hiểu rằng có nghĩa là thường thanh tịnh những bậc thiện trí thức, thường để nghe pháp, và tùy tâm của mình để bố thí cúng dường, đó là mình nghe để bổ túc cái tri kiến của mình, mình nghe để mình rõ ràng cái phương pháp để mình tu tập. Rồi tùy tâm mình bố thí cúng dường để mình tất duyên giác ngộ giải thoát, và mình cũng để làm bỏ cái lòng tham của mình. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này dạy gì đến cái thắng đế này, mình cần cái thắng chi đó là mình phải biết được cái mình tu. Có nhiều người họ cứ nghĩ là mình được cái này được cái kia, nhưng bình thường cũng chỉ biết rằng cái người tu đó rất là đáng sợ. Nếu mà mình không có biết bỏ bớt mà mình biết mình cứ nói mình được cái này được cái kia. Tôi mới dễ thấy bên thường thường chúng tôi qua có nhiều lúc chúng tôi nghe chúng tôi rất sợ. Có nhiều người họ tu xong họ mở bụng, họ tu xong để họ cầm dao họ mở bụng họ làm thế, mình rất là kinh sợ. Hoặc là họ điên khùng, họ tức là mình thấy cái người tu mà do cái tu tập của họ, mà họ nghĩ rằng được cái này được cái kia, do cái tưởng điên đảo của họ, do cái tâm điên đảo, do cái kiến điên đảo. Còn nếu cái người tu mà khi mà họ hiểu được đó là bỏ bớt, mình bỏ bớt mắt mình thấy cảnh sắc, mình bỏ bớt đối với tham, ta nghe cảnh thân, mình bỏ bớt. Một cái người tu mà bỏ bớt cái chuyện mà mình thích nghe chuyện này chuyện kia đó, mà mình hiểu rằng mình nghe cái đó là nghe như thế nào, nghe mà để ly tham, ly sân, ly si, nghe để trở thành người dễ dạy, người dị dưỡng, người dễ nuôi, người tinh tấn, người chuyển dịch chi tức, người biết sống độc cư, đó là cái cách biết nghe. Còn cái mình nghe cái gì đó mà mình ham tấn mình tụ, mình trở thành người khó dạy, mình trở thành người khó nuôi, mình trở thành người tiên ngạnh rồi cái nọ, mình không có thích sống độc cư thiền tình, đó là cái cách nghe mà có vấn đề. Nên Đức Phật thì nói rằng từ cái lỗ tai mà mình nghe, nếu mình nghe đúng đó, thì mình sẽ hiểu được hai cái loại nghe. Nếu mà mình thật sự một người tu tập đúng để mình thấy cái lỗ tai mình giảm bớt, giảm nhí vô ít nghe những chuyện đâm đầu khóc hoặc cầu gạo, hoặc là nghe những chuyện mà làm cho mình nó bị tham tăng chi tăng trưởng. Và từ cái lỗ mũi mình cũng vậy, nếu mình một người tu tập mình thấy mình bớt đi cái lòng tham ở cái sự mà xài những cái loại nước thơm, mình xài những cái mùi thơm, mình bớt đi như vậy. Và miệng của mình cũng vậy, mình ăn mình thấy mình bớt đi, do mình chánh niệm tỉnh giác mình ăn như thế nào vừa chừng để duy trì cái đời sống mình không quá là dưỡng, cũng không quá khổ hạnh. Mình biết mình thiếu cái gì phải ăn cái gì. Thì cái người tu tập đó họ rất là hay cái gì, nhưng mà người thật sự tu thiền đó họ để ý đồ ăn đó, có nhiều khi họ biết đồ ăn nó xanh ra không cần thị miên, cái đồ ăn đó xanh nó nặng nề, xanh ra cái những cái chứng bệnh nhớ lấy trong những thân thể. Nếu mà cái người mà biết tu đó họ để ý cái đồ ăn của họ, nên quý vị thấy những cái người mà họ tu chính được đạo quả đó, là quý vị thấy cái thời tiết, cái vật thực, bạn lữ tiến tiến và cái pháp hành. Cái vật thực nó cũng là rất là quan trọng. Bởi vì vật thực mà mình ăn vô mình sanh ra không cầm thì nên cái vật thực mình ăn ra, mình ăn ra ngứa ngáy cơ thể, cái vật thực mình ăn cái tâm mình nó bị dao động, nhiều cái thân của chúng ta nó bị ảnh hưởng do cái vật thực. Nên cái người tu mà họ biết đó, họ để ý cái đồ ăn rất là nhiều. Rồi cái thân họ, ví dụ như họ thấy lúc nào mình thấy cái thân mình giả dược, ưa thích buồn ngủ. Ví dụ giờ này là cái giờ hành thiền mà mình còn tham đi ngủ, mình ưa thích dựa dẫm vô cái góc tường, mình ưa thích dựa dẫm vô góc cột. Vì cái đó là cái cách mà mình thấy bởi vì cái hữu trợ là cái tâm tham mà nó có thể do cái thân trợ, nó có thể do mình tác ý mình ngồi dựa vào cái cột hay cái góc tường. Vì khi đó là một cái bất thiện pháp mà mình không thấy được, mình ngồi dựa vào đó thì mình sẽ có cái tâm bất thiện từ khỏi đầu. Nhưng như vậy đó, có những người mà họ vào nghe hết, họ ngồi im, họ nghe đó này, họ với cái tinh tấn của họ, nhưng mà nếu mà họ kiếm tiền, kiếm dắt, kiếm chỗ, họ dựa, kiếm chỗ mắc mát, họ ngồi thì đa số như vậy thì là do cái sự tác ý tâm kém. Thì một chút xíu có thể họ bị vong tầm, thì nên họ bị buồn ngủ lại được. Thành ra chúng ta thấy một cái người mà họ tu tập đó, họ biết chánh niệm tỉnh giác liên tục, họ biết chánh niệm tỉnh giác liên tục. Nên quý vị biết cái người tu mà thực sự là họ tinh tấn rồi đó, thì mình thấy họ chánh niệm tỉnh giác liên tục. Và họ nghĩ là họ bỏ bớt tham sân si từ trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của chúng ta. Như vậy là gọi là tu đúng. Mình tu mà mình cũng nghĩ là cái nhiều người họ nói được, đó là cái nhiều khi do lòng tham họ được cái pháp này, được cái pháp kia. Thành ra cái nhiều khi quý vị ra mà cái tình tiền này nghe và kể về những người mà họ có những cái triệu chứng kỳ lạ mà mấy vị hòa thượng thiền sư nói rằng cái người này khắc trị nổi rồi. Mấy người ta là điên khùng luôn, cởi quần cởi áo ra. Thì cái gì đấy tại sao là họ hành thiền mà họ lại có triệu chứng như vậy? Tại vì họ bị cái tưởng mà họ nghĩ rằng được cái này được cái kia, cái tâm của họ bị động tâm tham nữa, cái kiến của họ là bị cái điên đảo kiến nữa. Họ nghĩ là họ thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, họ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo rồi. Nhưng mà thật sự một cái người mà họ thấy đi chân như thật đó, là họ biết được những cái khổ mà họ bỏ được là do bỏ được lòng tham. Nên những người đó họ tu tập đó, họ không có nghĩ là họ được cái gì nhưng mà họ lại được. Vì cái tâm của họ là bỏ bớt tham, thì những cái tham tà kiến đã được đoạn trừ, và những cái sự tu tập sai lầm cấm thủ được đoạn trừ. Nên quý vị thấy những cái hoài nghi về Phật pháp họ được đoạn trừ, bởi vì họ tu tập họ biết đúng, họ không có hoài nghi. Khi họ biết bỏ bớt những cái bất thiện của trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, thì họ là họ tu đúng. Như vậy quý vị thấy rằng đối với cái pháp Phật mà bốn cái pháp tình thắng kia, bốn thánh đế là khổ thánh đế mình biết. Nên mình thấy một cái người mà họ tu tập mà họ bỏ bớt lòng tham á, thì cái khổ đế họ sẽ bớt. Cái khổ gì lòng tham, lòng sân, lòng si á, là mình nói cái khổ đó là cái khổ phiền não rồi. Còn cái khổ ngụ quẩn thì người này cũng thấy được cái khổ thân, khổ già, khổ đau chết, cái khổ của danh sắc ngụ quẩn gì 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 gì. Tất nhiên là do cái phiền não tham sân si nó tạo thành cái ngụ quẩn này. Nhưng cái người đó tu mà càng tu lâu đó thì họ thấy được cái khổ mà do cái lòng tham sân si là khổ phiền não. Còn cái khổ thân ngũ quẩn này là khổ đói khát, khổ nóng lạnh, nó cũng biết được những cái khổ này. Thì khi mình tu tập thời gian sau mình sẽ tự kinh nghiệm. Nên bình thường chúng ta nói cái gì đó, một cái người tu đúng đó, mà họ tu càng ngày là còn minh mẫn. Nên bình thường cái gì biết cái người tu thì mà tu biết mà không biết nói cái gì hết. Vì là quý vị coi chừng những người đó họ bị sai lầm rồi. Còn một cái người tu thiền đúng đó, họ biết mắt và cảnh sắc, nhãn thức. Họ chỉ cần nghe vị thiền sư giảng một vài lần thôi. Quý vị đừng có nghĩ rằng, quý vị đừng có hiểu lầm một cái người mà tu thiền khi mà họ thành tựu đạo quả, họ biết gì pháp học, quý vị đừng có lầm tưởng kiểu đó. Mà cái người tu thiền càng ngày nó càng hiểu được pháp học, họ hiểu được cái pháp học một cách rành rẽ. Nếu mà họ ở mà tu thiền, tu đuôi, tu mù với người không biết thì thôi, còn tu với quý vị mà quý vị thấy không, bởi trong kinh mới nói là một cái vị là thiền sư rất là phải một vị A-la-hán, một vị A-hàm, một tu được gần chứ là hàm. Còn nếu không là bị thể tắt từ tâm tạng, hoặc là nhị tạng, hoặc là nhất tạng, hoặc là một bộ kinh nào thì nó không ái dạng biết được đầy đủ thì mới gọi là vị thiền tư. Chứ không phải là vị biết cái thiền tư mà mình đi kiếm mấy cái vị thiền tư mà trời ơi đất khởi. Thì quý vị đừng có nghĩ là quý vị tu mà được đâu. Bởi vì cái người tu quý vị biết một vị hòa thượng hay là vị thiền tư mà vị đó là cao tăng trưởng lão thì dạy mình mới được. Cũng như ở ngoài đời ta nói một thầy giỏi thì dạy cái học trò mới giỏi. Chân thầy lùng khùng, sao là thầy dạy được, học trò giỏi được. Không có kiến thức gì để mà dạy. Nên quý vị thấy trong kinh bạn cũng nói rõ ràng, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không có hiểu được cái điều này. Nên những người tu họ cũng không ngoài mắt và cảnh sắc. lòng tham, lòng sân, lòng si tăng lên là họ biết là phiền não. Còn cái thân thể này ngồi đau nhất là họ biết là cái ngũ quẩn, cái sắc quẩn này nó là như vậy. Và cái tâm chúng mình cũng phải thân diệt, nó là danh quẩn, họ biết cái khổ của phiền não của tâm. Cái khổ của tâm nó thân diệt, nhiều thứ gì biết. Cái khổ phiền não là tham sân si, còn khổ của danh sắc là nó là những gì. Những cái tâm mà nó phải biết cảnh sắc, cái tâm nhận thức nó phải biết cảnh sắc hoài. Cái tâm ý thức là biết cảnh thân ngoài, ý thức là biết cảnh trí, ý thức biết cảnh bị, ý thức biết cảnh pháp. Mà nó biết như vậy đó, mình thấy nó sanh lên, nó phải nhận lấy những cái sắc tinh khí dị như vậy. Nhiều khi mình không muốn mà nó vẫn có. Tại vì những cái cảnh lớn, hoặc là những cái cảnh lớn nó làm cho cái tâm mình nó hướng vào cái cảnh đó. Và nên nhiều khi chúng ta câu hoài, chúng ta cũng hiểu cái khổ của danh là gì. Cái tâm luôn luôn biết cảnh. Cái khổ của sắc là gì, những cảm giác đói khát, những cảm họ đau khổ, đau nhất của thân là những cái cảm họ khổ của cái phần tử này, cái phần danh sắc này. Mình tu tập mà lâu ngày thì quý vị sẽ thấy được cái kinh nghiệm. Nên chúng ta thấy một cái người tu thiền đó, thì họ nói người tu thiền họ có cái chánh niệm tỉnh giác đối với các cái căn bản cảnh và cái thức phân khởi và các cái loại khổ của phiền não hay khổ của ngũ uẩn phân khởi là biết. Nên quý vị biết một cái người tu tập đó vì họ chỉ cần hiểu khổ đế và dứt khổ thôi. Nên Đức Phật này nó là ta tuyên bố khổ và tuyên bố phương pháp dứt khổ thôi. Thì quý vị nói là khổ là dứt khổ, mình chỉ cần hiểu khổ đi. Thì dứt khổ là bỏ bớt cái lòng tham, lòng sân, lòng si, bỏ bớt từ mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình, mình cứ bỏ từ từ. Mình tu tập thì quý vị thấy không? Những cái vị mà họ tu tập và chứng đắc đạo quả là họ không rất là không rất là không học. Có thể là giống chuồng giống tấm là ta kêu tất cả tăng chúng ai thắc mắc cái gì hỏi thì cũng trả lời được. Tại vì họ tu đó là họ căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật để tu, chứ không phải là tu thiền mà mình không có biết pháp học mình tu được đâu quý vị. Nên thường thường quý vị thấy người tu mà họ mà và điều nữa chúng ta thấy á, một cái điều là nhiều người họ tu đó họ không có chịu học với một cái người mà ngôn ngữ đồng với ngôn ngữ của mình mà đi qua học với một cái người ngôn ngữ khác. Nó có nhiều cái hại. Nếu mà chúng ta gặp một cái người dịch đó, mà cái người dịch đó không phải là cái người giỏi về pháp học đó, thì về cái pháp hành đó thì rất là nguy hiểm. Một vị thiền sư đó đường họ dùng cái từ ngữ của họ đó, họ hạn chế cái từ ngữ họ nói chúng ta hiểu một cách. Nên quý vị thấy nó rất là nguy hiểm. Nên chúng tôi đã từng biết được đó, tại vì chúng tôi quý vị biết một cái người mà học A Di Đàm được một số cái từ ngữ rồi đó, khi mà nghe vị thiền sư nói về như là như là na hoặc là tăng nha rồi đó thì cũng biết được. Nhưng mà có nhiều khi những người họ dịch lại họ dịch theo cái cách của họ, họ dịch không có nói rõ thì họ không hiểu được cái tưởng là họ nói theo kinh điển, kiến tưởng là mình biết, nhưng mà nhiều khi họ nói qua cái cách khác, nhiều khi mình bị lầm tưởng. Nên quý vị thấy sai một ly nó đi một dặm, từ ngữ nó cũng vậy đó, thiếu một giấy nó cũng đã ra cái chuyện dạy kỹ khác rồi. Và cái diễn giải mà nó thiếu rồi nó không đúng, không xác thực rồi nó cũng dễ làm cho mình là mình sai lầm. Rồi đa số những người đó, họ tu tập mà họ gặp mà cái vị đó không đồng ngôn ngữ, họ tu tập họ cứ ước là họ được cái này được cái kia không, nên họ bị cái lòng tham, cái tưởng mà gọi là cái điên đạo tự điên đạo tâm của họ do tâm tham họ. Nên một thời gian họ tu thấy họ bất thường liền, họ bất thường. Nên quý vị thấy rằng cái người tu mà hiểu được cái bốn cái thánh đế mà mình hiểu khổ và cái nguyên nhân của cái sự diệt khổ rồi, là mình hiểu như là lời Đức Phật nói vậy đó. Cái khổ là do cái khổ phiền não, và mình diệt khổ là bỏ bớt phiền não. Cái khổ của những người mà mình thấy nhàm chán cái cảnh danh sắc này, vì cái thân tâm của mình lúc nào nó cũng phân khởi, mình ngăn cấm không được. Nên quý vị biết tại sao những người thanh diệt khỏi vô tưởng và đắc được ngũ thiền hoặc an trú trong thiền thì cái tâm thiền thanh nó vô tướng sắc na. Như khi xả thiền ra, những cái tâm nhãn thức nó đang bắt cảnh sắc, nghĩ thức nó đang bắt cảnh thân, tỷ thức nó đang bắt cảnh trí, thì cũng bắt cảnh kỳ, không rất là bắt cảnh thức, ý thức nó bắt cảnh pháp. Nên nhiều khi họ nhàm chán cái phần danh quẩn tâm lên như vậy, nên họ mới phát nguyện thanh đệ giỏi vô tưởng, đó là không có tâm. Đó là cái người hiểu không đúng. Còn cái người hiểu khổ đó, một cái người tu thiền hiểu khổ là gì? Cái khổ của phiền não, khổ của ngũ uẩn. Mình đã hiểu được cái khổ của ngũ uẩn là cái danh quẩn nó phải bắt cảnh hoài, nó không bao giờ ngừng lại được hết. Những cái tâm nó bắt cái cảnh sai khác, những tâm nhãn thức là cảnh sắc, nghĩ thức là cảnh thân, tỷ thức là cảnh trí, và tiệt thức là cảnh bị, thân thức là cảnh sắc, tỷ thức là cảnh sắc. Nhiều người họ
để cái tâm họ lờ mờ thì trong cái cảnh nào họ cũng không muốn bắt hết, và cái người mở gì đấy nó cũng tai hại nữa. Và khi mình biết khổ rồi mới từ bỏ, là mình biết khổ mình phân biệt ra, mình thấy nó vô thường, nó khổ là vô ngã, là công việc của mình, chứ không phải là mình nói vô ngã cái gì cũng vô ngã mà không biết phân biệt ra nó cũng không được nữa. Mình biết cái tâm của mình nó vô thường là từ nhãn thức nó sanh ra, là cái nhĩ thức, thị thức, cái thân thức, và nó vô thường là nó thay đổi, là nó các căn nó thay đổi liên tục như vậy. À, tâm tâm việc cũng thay đổi liên tục như vậy, thì cái gì vô thường là khổ, thì mình không muốn như vậy nhưng mà nó vẫn diễn tiến như vậy. Mà cái gì khổ nó là vô ngã, nó không phải của ta, vì mình nó nhiều khi mắt của mình thấy cảnh sắc đó, và là thân của mình xúc chạm cái nắng mưa, nắng lạnh, cái mặn bốn, những cái đó nó đẹp, cũng thanh lên, mình không muốn mà cũng thanh lên. Như vậy á, thì khi mình thấy cái ngũ quan chính như vậy, các bạn vô thường nó diễn là nó như vậy, thì chúng ta không phải là nó vô ngã, phải biết nữa, cái đó là vô ngã bắt cảnh tắc ta, bắt cảnh thân, nó cứ thay đổi hoài như vậy. À, vô thường là nếu như thế, vô thường là khổ, thì nó không có chịu nghĩa hiểu vô ngã là cái gì, mà cũng nói vô ngã là không của ta. À, thì phải hiểu rằng mắt như là nhãn, thành kinh nhãn nó nghĩ thì nó không phải là ta, vì nó phải theo cái cảnh tắc ta cảnh kinh, mỗi mặt cảnh khí thì cái mặt cảnh khác, thì những cái cảnh này nó tăng lên cảm nhận được nó, và mình thấy nó là vô thường, là khổ là vô ngã. Thì lúc bây giờ mình mặc ngũ quẩn này, và từ mắt của mình bỏ bớt, mình bỏ bớt vậy, mình mới tu tập như vậy, là mình mới tu tập dẫn bớt cái sinh hồi này, do mình không có làm tham, mình bỏ bớt nguyên nhân khổ mà nguyên nhân như vậy đúng. Thì mà quý vị thấy rằng đức Phật nói cũng khổ, mình hiểu đúng cũng là đạo đế và chỉ đế, bởi vì cái đạo đế là cái tu tập, là thấy rằng mình bỏ bất thanh đi, đó là bỏ bất tiền này, tu tập cái kiến cái chánh tư duy, suy nghĩ đến đi dục vô cái này, mình có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nói về cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, về cái phần chánh tâm chánh niệm chánh định định phật, và mình tu tập cái này là mình nghĩ mình đang tu tập đạo chánh đạo, là đối với cái sự tu tập mình quán liên tục này, mình thấy cái chánh chánh tư duy là suy nghĩ đúng, thì lúc đó giờ điều khiển cái niệm của mình như vậy. cái khổ nó từ mình sẽ giảm bớt. Và cái điều là mình bỏ lòng tham, thì lòng tham mình bỏ thì tu đúng con đường bắt chánh đạo, thì mình sẽ giúp cái sự luân hồi bớt đi, mình gọi là việc để mình biết bà thì đã đạt được công ta. Thì như vậy nên á, nhiều khi quý vị thấy á, một cái người là khởi sự đó, họ khởi sự đúng rồi, dám mở tắt ý đúng lái lên xe đúng vậy đó. Lăng lái đúng, qua lăng không là gì hết, nhưng mà cái qua lăng rất là quan trọng. Cũng như cái ghe và cái tàu bị như vậy, nhưng mà cái gánh lái rất là quan trọng. Thấy nó nhỏ như vậy rất quan trọng. Thì cái người mà họ tu, họ khởi đầu tiên đó, họ biết rằng họ biết tu đúng á, thì ai nói gì nói hay được, kệ họ, họ nói được cái này được kia, nhưng mà mình nghĩ mình bỏ bớt gì, bỏ bớt chuyện này chuyện kia là mình tu tập đúng. Thì theo như cái câu hỏi của mình đó thì xin trình bày, một cái người mà muốn hành đạo thì phải hiểu được cái căn bản. Cái căn bản này rất là cần thiết. Còn một cái người tu mà nếu mà không có học vô tu á, thì bị thiền sư dạy đó, mình phải đồng với ngôn ngữ. Còn nếu khác ngôn ngữ thì cũng thấy rất là nguy hiểm. Và khác ngôn ngữ cái người dịch đó, có nhiều lúc ngồi nghe cái người dịch, hay là thậm chí có nhiều lần mấy cái vị mà họ học đi mà họ không hiểu Phật pháp nhiều, họ không hiểu được cái ngôn ngữ Phật học đó. Có nhiều khi á, những vị giảng sư giảng đường họ dịch ngã. Và những cái vị đó giảng cách thì họ lại giảng ra cái giải hơn nhiều. Còn chỗ mà vị đó nói quan trọng họ lại nói tốt ra. Thành ra con thấy những chuyện từ một cái ngôn ngữ mà khác cái ngôn ngữ cũng rất là trở ngại. Có những lúc mà ngồi nghe pháp mà cái vị pháp sư đó giảng tiếng Việt mà cái người dịch qua tiếng Anh đó, mà cái vị đó không có giỏi thì dịch nhiều khi chỗ ta cần trình bày lại không có nói ra, mà cái chỗ mà ta không cần trình bày thì nói lung tung theo cái chi kiến, theo cái tầm tứ của mình. Để quý vị biết rằng cái người mà phổ hành là tầm tứ, mình nghe là cái ta là nghe, nhưng mà muốn tìm cái từ ngữ để mình nói là mình phải có từ ngữ vậy, cái bốn cái từ ngữ để mình nói. Nên quý vị biết tại sao mà mình nói tiếng Việt, mình phải biết cái ngôn ngữ tiếng Việt, rồi mình muốn nói Phật pháp mình phải ngôn ngữ Phật pháp, cái thuật ngữ Phật pháp mình mới nói Phật pháp được, chứ đâu phải là quý vị thấy nó như vậy nó đơn giản, nhưng mà không có đơn giản đâu quý vị. Nên nhiều khi quý vị biết rằng á, một cái vị pháp sư mà dễ, một cái vị dịch giả, cái vị dịch lại là giỏi đó, vị pháp sư đó thuyết dở mà cái kia người kia dịch cũng hay nữa. Cái nghĩa là cái người dịch ra họ bớt cái dở của chúng ta, mà họ tăng trưởng mình cái chi pháp thì nó hay. Những chỗ mình nói cách họ lại nói nhiều những cái chi pháp ra, còn những chỗ mình nói nhiều nhưng mà họ lại bỏ bớt. Nên quý vị biết cái người mà họ thuyết pháp mà người ta khen hay á, từ cái là tiếng Việt mà qua tiếng Anh á, mà hay đó, có nhiều khi là do cái vị đó họ giỏi tiếng Anh, họ giỏi Phật học quá đi. Cái vị này nói tiếng Việt mà không có giỏi, nhưng mà người kia dịch tiếng Anh giỏi, nên họ dùng những cái nghe tiếng Anh họ thấy hay quá đi. Nhưng mà thật sự cái người giảng thì còn không có hay. Nó cũng các trường hợp như vậy. Và có nhiều người á, là cái vị pháp sư giảng rất là giỏi, nhưng mà người kia dịch qua cái người kia dở cái từ ngữ Phật học, dở những cái câu chuyện hoặc dở những cái lý pháp này, họ dịch ra chỗ mà cần dịch thì dịch, mà chỗ không cần dịch họ nói luôn luôn, nói theo đúng cái sự hiểu biết của họ. Nên quý vị biết tầm tư á, mình khẩu hành là tầm tư là tìm kiếm về quan sát, mà cái người mà tìm kiếm không ra cái ngôn ngữ quan sát, không có thấy được cái lý pháp thì họ cũng không nói được rõ ràng, họ không nói được mạch lạc. Nên quý vị thấy nó cũng rất là quan trọng. Có nhiều khi người ta đạt được một cái vấn đề nào đó thì nó cần phải đòi hỏi. Cũng như vậy, một cái người mà đi học thiền đó mà không có mà nói với cái ngôn ngữ mình nói thì thiền sư không nghe, vì thiền sư nói mình không nghe, mà xin nghe một cái người dịch đó, có nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm. Cái người dịch mà không phải là cái người giỏi thì rất là nguy hiểm. Theo đó là như vậy. Nên cái người mà muốn đi tu rồi đó, nên học Phật pháp, mình học Phật pháp rồi mình đi tu, rồi đó mình kinh nghiệm trong cái đó. Và cái vị nào mà mình hỏi và cái vị đó dịch giả trình bày lại, nhưng mà mình phải căn cứ theo cái cách học. Chứ còn nếu mình không thì cũng rất là khó để mà mình tu tập bền bỉ và mình không có những cái sự trở ngại. Thì nghe con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì cũng xin giải nhất lời cho từng bạn các bạn.
Sa thú tiếp trình truyền thuyết pháp đàn. Xin hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có nghe rõ không vậy? Muốn thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu sau lưng kính. Đại đức pháp tính có nhiều vị nói rằng ở trong Phật pháp thì nói rằng cái nguyên nhân của khổ là do phiền não nó cụ thể hơn là do ái dục. Nhưng mà khi mình đi tu rồi đó, thì nhiều lúc mình thấy khổ đâu phải là do phiền não, mà là khổ là do mình tu. Ví dụ như là mình đang ngồi thoải mái vì bắt mình ngồi thiền, phải ngồi kiết già một giờ đồng hồ, thì do mình ngồi thì mình khổ. Hay là mình đang ở trong nhà có máy lạnh hạnh phúc, bây giờ mình đến cái chỗ tu thiền thì cái âm thất không có máy lạnh thì mình khổ. Hay hoặc giả là mình đang ăn uống thoải mái thì không có khổ, mà bây giờ bắt mình bớt ăn bớt ngủ lên thì mình khổ. Thì thường thường mình nghĩ rằng cái khổ là do ái dục, nhưng mà khi mình đi tu thiền mình thấy rằng có nhiều cái khổ nó phải do ái dục, khổ do sự tu tập. Thì phải chăng tất cả cái khổ đều là do ái dục, hay là chỉ có một vài cái khổ do ái dục, còn những cái khổ khác là do những chuyện khác của Đại Đức Phật Thích?
Dạ, sa thú thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bụt Thành Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Bất Đăng, thượng tọa Bất Tân, đại đức Bình Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là đối với cái sự sanh tử luân hồi, hoặc là nói chung là những cái sự khổ mà nó phát sinh lên, do cái duyên tham ái, thì cái duyên tham ái á, nó làm cho mình có mặt, nó làm cho mình có mặt ở trong cái cuộc đời này, thành ra khi mà mình có mặt ở trên cái cuộc đời này rồi á, thì nó sẽ có nhiều cái khổ nó phát sinh theo. Ví dụ như là già là khổ, bệnh là khổ, thương mà phải xa, ghét mà phải gần là khổ, vân vân. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái sự khổ này nó phát sinh lên bằng nhiều cách. Mình ghét mà mình ở chung nó cũng khổ, mà mình thương mà xa thì mình cũng khổ. Rồi bây giờ đó, thì nói về những cái điều mà thí dụ như cái cuộc đời mình mình nói sống, mình thích ngủ giờ nào mình ngủ, mình ăn giờ nào mình ăn rồi thì đã quen rồi. Nhưng mà bây giờ bước vào cái đời sống tu tập, hoặc là bước vào cái sự mà có nề nếp đó, thì nó cũng phát sinh cái sự khổ. Nhưng mà cái sự khổ đó, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, nhờ chúng ta có cái yoniso manasika đó, có nghĩa là chúng ta có cái sự khéo tác ý, thì nó sẽ vượt qua được cái khổ đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi chúng tôi nghe câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra đó, là chúng tôi nhớ rằng ở trong một cái đoạn mà chúng tôi đọc ở trong kinh Tạng, có một cái vị ở bên ngoại đạo mới đi đến nói Đức Phật là những cái sự khổ nó ở trong đời này nó phát sinh lên là đều do nghiệp hết, là Đức Phật nó không phải là do nghiệp hết. Thành ra cái vị này mới có cái sự tranh cãi với Đức Phật. Đức Phật mới nói, quý vị biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói cái trời nắng gì nè, mà ông bước ra ngoài ông ngồi ông phơi nắng ở ngọn lửa, phơi mình ở ngay chỗ ngọn lửa đấy, cái trời nó nóng rồi mà mình ra ngay chỗ cái ngọn lửa nữa mà mình phơi mình ngay chỗ đó, thì mình khổ hay là mình hạnh phúc? Thì lúc đó thì cái vị bên ngoài đạo mới trả lời là khổ không bao giờ hạnh phúc. Thì vậy thì quý vị thấy rằng cái sự khổ đó nó do đâu quý vị? Cái sự khổ đó là nó do các vị này hành sai pháp, có nghĩa là theo cái đường lối khổ hạnh, thành ra nó mới bị khổ thôi. Thành ra quý vị thấy rằng có cái được gọi là khổ đấy, có cái không phải là khổ đấy, nhưng mà nó được gọi là khổ hạnh. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này để chi quý vị, cái sự khổ này nó phát sinh lên nhiều. Ví dụ như mình hành sai pháp là mình khổ, mình suy nghĩ sai là mình khổ, chứ không phải là mình đổ thừa do duyên của tham ái hết. Cũng như cái vị Bà La Môn mà đi đến nói với Đức Phật, con bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ những cái sự khổ mà có trên thế gian này đều là do nghiệp hết, Đức Phật nói không phải như vậy, chưa hẳn là như vậy. Thì cái vị này còn cãi thêm với Đức Phật, Đức Phật nói cái trời nóng như vậy mà đem hơi mình ra ngoài ngọn lửa, hoặc là trời lạnh quá mà ngâm mình ở dưới sông Hằng là tự nhiên cái sự khổ nó phát sinh. Do cái hành động này mà cái sự khổ phát sinh lên, thì đó là chúng ta thấy rõ ràng là ông Bà La Môn này ông đã bị thất bại. Không phải những cái sự khổ nào phát sinh lên cũng đều do nghiệp hết. Nếu mà chúng ta đi không đúng đường mà chúng ta tu tập không đúng đường, không đúng cách đó, thì tự nhiên là sự khổ nó sẽ phát sinh. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái sự mà tu tập đó, thí dụ như đó, bây giờ quý vị thấy rằng sống bình thường, mình muốn ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ mình bước vào trường thiền, hoặc là mình bước vào chùa, đang ngủ 4 giờ khuya là cái giờ mà ngủ ngon nhất, mà phải bước dậy, phải ngồi dậy để bước ra chánh điện hoặc là thiền đường để tụng kinh hoặc là để hành thiền. Thì thật sự ra đó quý vị, nếu mà một người nào mà không khéo tác ý á, mình suy nghĩ đến cái điều này á, mình thấy cái cuộc đời hình như là nó có một cái gì đó nó rất là nặng, nó đè lên cái tâm của mình, hoặc là nó đè lên cái con người của mình. Cũng như quý vị biết rằng á, có một lần đó, chúng tôi đi qua ở bên trường thiền á, thì tự nhiên cái tư tưởng nó khởi lên. Bây giờ đó mình cứ suốt ngày, hết ngày nay cũng phải hành thiền, rồi ngày mai cũng hành thiền, rồi từng khao cũng hành thiền, rồi hành riết, rồi cho đến 20 mấy ngày rồi mới tới cái ngày mà cái vé máy bay của mình mới bay về. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà ngồi suy nghĩ như vậy á, thì mình rất là ngán quý vị, chúng ta rất là ngán. Thì cái lúc đó đó mình khéo tác ý là sao quý vị, đây là cái cơ hội có những thiền sư hoặc cái công việc của mình nó không có nhiều, cái trách nhiệm mình nó không có nhiều, rồi cái thời gian này mình tu tập được ít nhiều gì mình cũng tạo rất là nhiều phước, những cái tâm thiện của mình nó sẽ phát sinh một ngày được bao nhiêu phút, hoặc là một ngày nó được bao nhiêu giờ thời gian, bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thành ra khi mà chúng ta mà có cái sự khéo tác ý như vậy á, tự nhiên cái sự khổ của chúng ta nó vượt qua. Cái điều này phải nói rằng chính quý vị, chúng tôi có những cái mà thật sự ra trong những cái ngày chúng tôi đi hành thiền á, tuy rằng là 15 ngày á, nó rất là ngắn, nhưng mà chúng tôi có rất là nhiều cái cảm nhận. Thí dụ như quý vị thấy rằng lúc đó trời nóng, ở trong cái thời gian cách đây một tháng vừa rồi đó, khi mà chúng tôi ở bên Miến Điện á, trời rất là nóng quý vị, nó nóng mà mình chưa từng thấy, nó nóng mà mình chưa từng thấy luôn. Thành ra quý vị biết rằng mình nghĩ rằng bây giờ mà mình lên trên thiền đường mình ngồi một chút xíu thôi là mồ hôi nó sẽ đổ ướt hết y luôn. Mà chúng tôi chưa bước lên thì chúng tôi đã thấy những vị hành giả đó ngồi hành thiền như vậy, nhưng mà chỉ tròn một cái tấm vải mỏng qua thôi, chứ không có đắp y vì cái trời nóng quá. Thì lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi nghe cái vị thiền sư giảng là nếu mà chúng ta an trú ở trong đề mục được thì cái tâm của chúng ta đó, cái tâm lực của chúng ta, có nghĩa là cái sức mạnh của tâm của chúng ta, nó sẽ an trú vào đề mục được, thì tự nhiên nó không còn thấy cái sự khổ khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thời tiết quá nóng. Thì chúng tôi muốn nghĩ rằng coi cái lời dạy của vị thiền sư này coi có đúng như vậy không, coi có đúng như vậy không. Thì khi mà chúng tôi thật sự mình tin tưởng cái vị thiền sư đó, thành ra mình cố gắng mình tu tập, thì đúng y như rằng quý vị, đúng y như rằng là khi đó mình hành thiền, mình an trú trong đề mục được đó, thì tự nhiên mình không còn để ý đến cái thời tiết nóng, mà không còn để ý được cái sự khổ. Thành ra chính ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà một người mà tu tập, chúng ta có sự khéo tác ý thì chúng ta sẽ vượt qua. Thật sự ra đó, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà mình ngủ thì mình quán lại ở trong dòng sanh tử luân hồi, mình cũng đã ngủ nhiều rồi, ăn mình cũng đã ăn nhiều rồi, đi hưởng những cái cảnh này cảnh kia vân vân, thì từ ở quá khứ đến nay mình cũng đã hưởng được nhiều rồi, chính mình chưa có biết đủ, thành ra do vậy mà mình còn phải sanh lại làm người nam người nữ, hoặc là sanh lại làm vua làm trộm cướp vân vân. Thì chính khi mà chúng ta tác ý đến những cái điều này thì chúng ta thấy rằng mình không có bị ràng buộc. Còn nếu mà chúng ta mà tác ý không khéo đó thì chúng ta thấy rằng là mình sẽ coi như là mình đang bị ở trong một cái hoàn cảnh nó rất là tù túng vân vân, nó sẽ làm cho mình gặp rất là nhiều cái sự khổ. Thành ra quý vị thấy rằng dựa theo cái vấn đề mà chúng tôi trình bày với quý vị hồi nãy, quý vị Bà La Môn với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cũng giống như nghiệp, cũng như những cái sự khổ đó, không phải là khổ nào nó cũng phát sinh lên nghiệp, do nghiệp phát sinh hết, không phải bất cứ một cái khổ nào cũng do nghiệp nó phát sinh. Có những cái khổ là do nghiệp nó phát sinh, nhưng mà có những cái khổ do chúng ta có những cái hành động nó sai, thành ra nó phát sinh lên sự khổ. Thì cũng vậy, ở trong đời sống này, khi mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta làm việc, không phải cái gì nó cũng do tham ái mà đem lên cái sự đau khổ, quý vị. Có những lúc mà do tham ái mà đem lên cái sự đau khổ. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như giờ chẳng hạn như cái trường hợp nào mà gọi là tham ái nó đem đến đau khổ, Ví dụ như quý vị thấy rằng là nếu mà hồi đó giờ quý vị chưa từng được đi nước ngoài, hoặc là chưa từng được đi một cái nước đó, thì quý vị nghe ai nói với mình á, là 3 ngày nữa người ta sẽ đưa mình qua tới cái nước mà mình đang thích, mình đang ham thích, thì quý vị thấy rằng á, lúc đó chúng ta chờ từng ngày, chúng ta chờ đợi từng giờ từng ngày, từng giờ từng ngày, thì chính cái sự chờ đợi đó nó mới là cái sự khổ. Thì cái này là do cái sự tham ái nó trực tiếp là nó phát sinh lên, nó làm cho chúng ta khổ. Còn đối với đời sống bình thường thì có khi là do những cái hành động đó nó làm cho chúng ta khổ ở trong lúc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta khổ như vậy rồi đó, chúng ta muốn chúng ta biết khéo tác ý đó, thì mình sẽ vượt qua những cái sự khổ đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thủ kính trình Thượng Pháp Tinh. Xin hỏi Thượng Pháp Tinh, Thượng Pháp Tinh có còn ở trước máy không? Dạ, Thượng Pháp Tinh, chúng ta thường học đó là Niết Bàn, đó là sự diệt khổ hoàn toàn. Nhưng mà phải chăng là có rất nhiều đoạn kinh diệt khổ không nhất thiết là phải nói là Niết Bàn. Ví dụ như là một người mà họ lo cái chuyện tiền bạc, bây giờ họ tìm cách để họ vượt qua cái sự lo lắng đó, thì khi họ vượt qua sự lo lắng thì cái khổ nó chấm dứt, cái khổ mà liên quan đến tiền bạc nó chấm dứt. Thì trên phương diện mà một người hành thiền đó, thì chúng ta thấy là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là diệt khổ, đây là con đường những gì sẽ dẫn đến sự diệt khổ. Thì cái diệt khổ đó nó đâu có nhất thiết là Niết Bàn, phải không? Tại vì thường thường tất cả chúng ta đều định nghĩa Niết Bàn, hãy nói đến diệt khổ là phải đồng nghĩa đến Niết Bàn. Nhưng mà Thượng Thông Tân có thấy rằng có những sự diệt khổ đề cập đến trong kinh mà không nhất thiết nói đến Niết Bàn, mà chỉ nói rằng đó là cái sự dập tắt của những cái khổ nào đó, mà nó có tính cách là nhất thời, nó có cách là liên hệ đến một thứ phiền não, một cái thứ cột đói nào đó. Thượng Thông Tân có cảm nhận như vậy không? Xin được cái ý kiến của Thượng Thông Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý Phật tử đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý vị. Thì ở đây đó thì tôi nghĩ rằng cái sự thật ra như là câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì con xin thưa một điều đó là quả thật như vậy. Bởi vì chúng ta biết đó là cái mà Đức Phật Ngài định nghĩa ở trong kinh đó, thì không phải là chỉ có cái diệt khổ là Niết Bàn không, mà mình hiểu là trong một cái diệt khổ cái diệt khổ mà ở trong kinh Đức Phật Ngài mô tả đó là diệt khổ là Niết Bàn. Cái diệt khổ đó là diệt khổ tuyệt đối, diệt khổ tuyệt đối. Còn cái diệt khổ gọi là diệt khổ tạm thời, diệt khổ tạm thời hay là diệt khổ ở trong cái nghĩa tương đối đó, thì ở đây đó thì ví dụ bây giờ mình nói đến cái việc mà Đức Phật này dạy cái giáo pháp của Ngài để mà tu tập để chấm dứt khổ, thì mình hiểu một điều đó là bây giờ là mình gặp cái chuyện gì mà Đức Phật này dạy là các pháp hữu vi là vô thường, mình quán thấy là quả thật là nó cái chuyện mà nó làm cho mình cái vô thường là cái sự thay đổi, mà thay đổi ở trạng thái này sang cái trạng thái khác, từ ở cái pháp này sang cái pháp khác đó, đó là sự vô thường. Thì khi mình đụng cái cảnh đó, gặp cái cảnh đó, hoặc là ly tán gia đình, hoặc là mất mát về tiền bạc, tiền của, tình cảm gì đó, thì mình hiểu rằng là đó là cái sự vô thường. Chỉ hiểu như vậy thôi, chứ cũng chưa phải là giác ngộ về vô thường, khổ hay vô ngã. Mà hiểu như vậy đó, để rồi á, là mình thấy là mọi vật nó cũng không phải là cái gì mà nó thường còn chắc chắn đâu. Vì vậy đó là mình giảm bớt cái sự khổ, giảm bớt sự khổ. Rồi còn nhiều điều gì khác nữa. Ví dụ như một người mà tu tập về thiền định, tu tập về thiền định, thì cái người mà tu tập về thiền định là chính là làm cho cái nội tâm được an tĩnh, làm cho cái nội tâm được an tĩnh. Thì khi mà nội tâm của họ an tĩnh, làm cho cái tâm của họ không có suy tư về những cái điều mà nó diễn ra buồn vui khổ gì đó, nó diễn ra, thì khi đó cái tâm của họ được an tịnh. Mà khi tâm được an tịnh như vậy thì nó không bị chi phối bởi buồn vui khổ sở gì hết, họ cũng thoát được cái khổ. Hoặc là một người mà tu thiền, do tu tập mà thành tựu được các cái chi thiền, tâm họ loại bỏ các cái triền cái, và các cái triền cái, ví dụ như bây giờ chi hỷ sanh khởi lên, thì đoạn trừ được sân, tâm của họ không có sân, thì họ đã giải thoát được cái sân ấy. Họ đã giải thoát được cái sân, thay vì sân làm cho họ khổ, nhưng mà bây giờ họ vượt ra khỏi cái sân, họ không còn phải bị khổ nữa, thì tức là họ được giải thoát. Họ được giải thoát mặc dù là, hoặc là một người đó là mình vượt, mình đạt được cái chi tầm để đoạn trừ được cái hôn trầm của mình, thì khi ngồi thiền mà nó phải khổ sở vì phải ngủ gục, phải chịu bật tới bật lui, rồi phải hôn trầm nó khó chịu như vậy, làm khó chịu như vậy, thì cái mà họ vượt ra những cái trạng thái hôn trầm là họ được giải thoát, giải thoát cái sự hôn trầm đó. Còn nhiều nữa thì một người mà tu tập thiền, tùy vào mỗi chi thiền sanh khởi lên, thì cái người đó họ có được cái sự an tịnh ở nội tâm do các chi thiền mang lại, thì họ vượt ra khỏi những cái triền cái gì trói buộc đối với họ, thì họ sẽ được giải thoát ở cái chỗ đó. Và cái triền cái đó không thể trói buộc họ được, cho nên là họ mới được giải thoát ra những cái điều đó. Thì những cái điều mà chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật ngày nó, giáo pháp của Đức Phật có công năng là diệt khổ, thì bây giờ mình nghĩ giống như là từng bước pháp lên cao, từng cái dễ làm cho đến cái khó làm, cái mà dễ đoạn, dễ loại bỏ cho đến cái khó loại bỏ, thì bây giờ mình giữ giới để mình tránh xa những cái nghiệp xấu, tâm mình không bị hối tiếc hối hận, rồi mình tu thiền để tâm có được an tịnh nội tâm, hoặc là mình chứng thiền, rồi mình không có bị cái chuyện cái nó xoay bao vây mình, thì mình được giải thoát. Hoặc là mình quán về vô thường, khổ, vô ngã ở trong cuộc sống, thì mình thấy là mọi vật trong các cái pháp hữu vi, mọi cái pháp hữu vi trên đời này thì nó đang chịu sự chi phối của vô thường, khổ và vô ngã, nó đang là như vậy, đang là trạng thái như vậy, cho nên là mình có gặp những cái cảnh đó mình cũng dẫn đi cái sự khổ. Còn đối với cái mức sâu xa hơn nữa đó, thì cái sự diệt khổ mà Đức Phật này dạy trong cái nghĩa tuyệt đối hay là nó là chấm dứt hoàn toàn đó, thì đó là niết bàn. Ví dụ như một vị mà thành tựu được tứ quả, thành tựu được quả vị A La Hán, thì vị ấy không còn tái sinh nữa, không còn trạng thái đau khổ của bị chi phối của phiền não, cho nên vị ấy đã hoàn toàn giải thoát, dù là hạ tầng, dù là thượng phần kiết sử hay là hạ phần kiết sử, các vị ấy đã đoạn tầng, thì vị đó là hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Thì cái giải thoát ở đây trong cái nghĩa là tuyệt đối, cái giải thoát ở đây trong cái nghĩa là hoàn toàn chấm dứt. Còn những cái giải thoát khác á, thì nó còn có nghĩa tạm thời. Một người mà đang trong cái cơn giận mà mình có một cái gì đó để khắc chế cái cơn giận đó, thì ngay lúc đó mình cũng được vượt khỏi cái sự giải thoát. Thì theo con nghĩ ở đây đó, kinh Đức Phật ngày dạy đó là giáo pháp của Đức Phật có cái công năng hướng thượng, có cái công năng diệt khổ, thì mình ứng dụng cái giáo pháp của Đức Phật, dù là ở trong hiệp thế hay siêu thế, hay là dù trong cái đời sống, trong cuộc sống đời thường, hay là trong cái cuộc sống mình tu thiền, hoặc là mình thành tựu được sự giải thoát, thì cái sự giải thoát đó nó cũng tùy theo cấp độ, có ở cái chỗ tuyệt đối, có chỗ tương đối, có cái chỗ nhất tạm thời, có cái chỗ vĩnh viễn. Thì con nghĩ là như vậy, cái sự giải thoát ứng dụng trong giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con xin được phép xuống hết ạ.
Lẽ ra thì sau câu trả lời của thầy Đạo Tân thì chúng ta kết thúc để qua phần bản tin. Nhưng mà có một điều nữa muốn quay trở lại với thầy Đạo Pháp Đăng. Không biết là thầy Đạo Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thầy Đạo Pháp Đăng còn ở trước máy, xin thầy Đạo Hoàn Thị cho biết. Xin được hỏi là thầy Đạo Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Có lẽ là thầy Đạo Pháp Đăng không còn ở trước máy. Thì đó phân có biết thì đó có thể trả lời cho cô một câu thảo luận được không? Dạ vâng. Thì đó phân không biết thì đó phân có khi nào nghĩ rằng một số Phật tử mà kể cả một số người học Phật đó, họ nghĩ rằng mình biết tứ đế rồi, mình học về tứ đế rồi, nhất là trên phương diện lý thuyết, ví dụ như là mình nói khổ đế là có sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được sầu bị khổ, ưu não chấp thủ năm quẩn là khổ, rồi tập đế là ái dục, rồi diệt đế là niết bàn, rồi đạo đế là bát chánh đạo. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là thắng tri, ở đây chúng ta gọi là thắng tri, bốn pháp cần được thắng tri là bốn pháp tứ đế đó, thì sự thoát tinh có nghĩ rằng là cái tứ đế mà chúng ta nói là thắng tri đó, có phải là cái tứ đế mà được được nhận thức qua đời sống thực tại của chúng ta không? Ví dụ như là trên thân và tâm ở trong cuộc sống hàng ngày, hay là thì tôi nghĩ rằng khi đề cập thắng tri cũng một lần nữa là cái khả năng đào sâu trên phương diện kiến văn và trên phương diện kiến văn đối với tứ đế. Theo thì tỏa pháp tinh nghĩ cái chữ thắng tri ở đây đó, ở cái mức độ nào mà chúng ta có thể gọi là thắng tri được? Xin thỉnh thì tỏa pháp tinh còn khi trả lời một lần nữa.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì con nghĩ rằng ở trong cái từ mà thuật ngày ở từ thắng tri ở đây đó, thì con nghĩ rằng với một cái sự biết mà trong cái nghĩa rất là đặc biệt, rất là cao siêu, và ở đây đó thì nghĩ rằng thứ nhất đó là một người mà thắng tri thông qua trong cái cuộc sống thực tại này đó, thì bằng cái việc mà mình thấy rõ được ở trong cái khổ tập diệt đạo đó, hay hoặc là mình thấy được sự khổ hay là tập, là mình thấy ở trên cái phương diện tu tập thiền quán. Theo con nghĩ là như vậy. Ví dụ như một người là thấy là cái nguyên nhân sinh khổ là bắt nguồn từ tham ái, thì cái mà mình suy nghĩ để cái tâm mình nó diễn biến lên cái ham muốn cái điều này điều kia, thì mình hiểu đó là cái tập đế. Rồi cái khổ là chúng ta có suy tư, rồi có cái cảm thọ, có cái cảm thọ, mà cảm thọ đó nó thuộc về thân hay là tâm, cảm thọ đó thuộc về nội hay ngoại. Mình có được cái cảm thọ, mình biết được cái cảm thọ đó, thì cái mà mình, một người cái vị hành giả mà thực hành về thiền quán đó, thì thấy được cái tập khởi của sắc quẩn, hay là tập khởi của thọ quẩn, vị ấy biết rõ, hay là vị ấy biết rõ được cái đây là khổ. Khổ là gì? Có cái sự bức bách của năm quẩn này. Đặc biệt là khi mà mình nói đến sắc quẩn, rồi cái nguyên nhân mà dẫn đến cái khổ đó là tập đế. Tập đế đó là ái tham. Thì khi mà mình mong muốn cái này hoặc là mình muốn cái kia, thì cái mà mình mong muốn đó, thí dụ như bây giờ cái tai của mình nó cảm thọ, mình muốn cái tai mình được giỏi ra để nó đỡ mỏi. Khi mà co vào nó mỏi quá, mình đỡ qua, thì mình quán thấy rằng cái đó là sự khổ của thân, khổ của thân. Mà có cái khổ của thân á, là gì á? Bắt nguồn từ ái tham, cái muốn điều này muốn điều kia, nó cũng là trong một trong những cái ý, mà cái ý đó bắt nguồn từ cái ái tham trong đời sống. Thì con nghĩ rằng cái việc mà thắng tri đó cái việc mà thắng tri của một vị hành giả tu tập đó trên phương diện thiền quán đó, cái đó cũng là gọi là cái biết của trong cái biết đặc biệt. Bởi vì mình biết đó, trong những cái mà mình nhiều khi mình nói mà mình cũng không có theo dõi được cái tâm của mình, là mình mặc dù là cái sự diễn biến ở trong nội tâm nó mau lắm, cái tâm của mình nó diễn biến mau lắm để thành một cái câu nói của mình, nhưng mà cái diễn biến đó nó cũng là diễn biến của cái phần danh quẩn, diễn biến của phần danh quẩn. Cho nên rằng là mình biết được cái tâm của mình, biết được cái thân của mình thông qua cái phương pháp thiền quán, thông qua cái phương pháp thiền quán, hoặc là niệm thân, hoặc là niệm thọ, cảm thọ, hoặc là niệm pháp, hoặc là niệm tâm, hay hoặc là các cái quay đi đứng nằm ngồi, cái vị ấy có quán chiếu được, có tu tập được, thì con nghĩ rằng cái sự biết đó cũng là cái sự biết đặc biệt, cũng có nghĩa là cái sự thắng tri. Còn cái nghĩa thắng tri thứ hai là con nghĩ ở đây đó là đối với cái vị mà có được cái tâm đạo, cái vị mà A La Hán, cái vị đặc biệt là cái vị mà gọi là vị thánh đạo đó, sanh khởi lên mặc dù là chỉ một sát na thôi, nhưng mà rồi đó thì đoạn trừ cái phiền não do thấy được cái bản chất của vô thường, của vô ngã đó, vị ấy thấy rõ, thấy được cái sự mà biến diệt của pháp hữu vi, cái sự bức bách của pháp hữu vi và cái sự rỗng không, không có cái gì cốt lõi của pháp hữu vi. Vị ấy thấy rõ, biết rõ như vậy thông qua ba cái tướng là vô thường, khổ, vô vàng ngã, vị ấy giác ngộ được, chứng được quả vị, thì cái thấy đó đó là cái nghĩa thứ hai nữa là thắng tri, thắng tri trong tứ đế. Mặc dù là con nói thì thực sự ra thì cái chi biết thì nó không có rõ, nhưng mà muốn nói đó tức là về cái vị mà tu tập thiền quán mà vị ấy thấy rõ được cái sự sinh diệt của danh và sắc, của thân và tâm của mình, mà mình chia ra đây là khổ, đây là tập, đây là chấm dứt khổ, hay là đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ, thì cái việc mà tu tập đó, cái việc mà tu tập đó cũng là cái sự thắng thắng chi, hay là cái sự biết đặc biệt của một cái vị tu tập ở trong Phật pháp này. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ như vậy. Nếu mà có điều chi chưa rõ thì con kính thỉnh tượng tọa bổ túc thêm ạ. Bây giờ con xin được phép xuống đi.
Sa thú, kính trên thỉnh tượng Phật tích. Và cũng xin được truyền thỉnh tượng Pháp Đăng để được Phật tính đã góp phần trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã hết giờ rồi. Do đó chương trình phần bản tin Phật sự sẽ được dời lại tới ngày mai. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu, và của Thượng tọa Tuệ Siêu về bốn sa môn quả. Ngày mai lẽ ra thì chúng tôi giảng, nhưng mà quý vị ngày mai thì chúng tôi phải ra thị trường sớm, nên thì Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ giảng thế, và không chừng ngày thứ hai thì chúng tôi sẽ giảng thế lại cho Thượng tọa Tuệ Siêu. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tân đức thân tâm thường lạc. thật sự viên thành an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Bye-bye.